Chương 32, người đăng, phèn sảng thế nhân muốn là cô nhi lớn lên nhờ lang thang khắp nơi ăn người này một bữa người kia một bữa, tên thế nhân cũng từ đó mà ra, lớn hơn một chút vào ở một trại mồ côi phụ thuộc vào Bảo Nguyên Tông một cái cựu phẩm tông môn. Trong một lần chắc thí thiên phú vì cực phẩm đại trưởng lão Đô Trọng Hùng trùng hợp ở đó, hắn một đời ngoài gia tộc hắn cống hiến rất nhiều cho tông môn, tới giờ tóc đã ngã màu vẫn chưa có đạo lữ, đừng nói tới con cái, giờ cũng đã có tuổi không quá hứng thu tìm bạn lữ. Thấy thế nhân thông minh lại hiểu chuyện, hắn rất thích, sau một thời gian dò xét rất hợp ý hắn nên quyết định thu làm con nuôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi về nói với gia tộc lập tức nhận được kịch liệt phản đối. Đô gia là cựu phẩm thế gia, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, dù cực phẩm thiên phú không nhiều nhưng không phải không có việc gì phải đi nuôi người ngoài, hơn nữa thân còn mang ma huyết có thể phản bội bất cứ lúc nào, dù đạt tới thánh cảnh bỏ đi ma huyết nhưng ai biết được suy nghĩ của hắn có còn là con người hay không. Đỗ Trọng Hùng vị trí trong gia tộc chỉ là một tên trưởng lão, quyền lực không lớn, chức vị hơn hắn có rất nhiều. Sau mấy lần thuyết phục không thành, Đỗ Trọng Hùng đánh quay lại tông môn, dùng đại trưởng lão thân phận thu thế nhân làm đồ đệ chân truyền, giống như trước bị mọi người phản đối nhưng không hiệu quả. Ngoài tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão, hắn tu vi cùng quyền lực là cao nhất, qua một thời gian nữa hắn cũng ẩn lui thành một tên thái thượng trưởng lão nên không ai dám thật làm gì. Chỉ là thế nhân tu luyện sẽ không được tông môn trèo chống tài nguyên, phải tự kiếm hoặc đại trưởng lão cho một vài hiểm địa cùng tông môn vài lễ hội không được tham gia. Thế nhân nghe được tin tức được đại trưởng lão thu làm đệ tử vui mừng hết sức, còn về sau mấy cái hạn chế hắn không quan tâm, biết mình thân mang ma huyết lại từ nhỏ lang thang chịu khổ không ít nên thản nhiên chấp nhận. Sau khi được truyền công pháp thế nhân chăm chỉ tu luyện cùng chiến đấu ma luyện bản thân, tu vi tăng nhanh như gió, không hổ danh cực phẩm thiên phú, đó cũng là điều đại trưởng lão không ngờ. Vừa mừng vừa lo, vốn cho rằng thế nhân tu luyện ít cũng phải ngàn năm mới chạm tới thánh cảnh, đủ để hắn gom góp ra tài cho thế nhân bỏ đi ma huyết, nhưng hắn nhầm, chỉ 100 năm thế nhân đã chạm tới thánh cảnh hơn cả hắn kỳ vọng, đồng thời cũng bắt kiệt gia sản của hắn, đó còn là thế nhân tự lo một phần. Biết sư phụ khó khăn, thế nhân cũng từ bỏ tu luyện chạy đi buôn bán giúp sư phụ gom góp, nhưng có câu nói không sai, thiên tài chỉ hít thở cũng là tu luyện, chưa tới 20 năm thế nhân đã áp chế không nổi cảnh giới. Đỗ Trọng Hùng bán hết gia sản cũng chỉ mua được một hai món cần thiết, vào đường cùng Đỗ Trọng Hùng đi cầu cứu tông môn cùng gia tộc, nhưng chỉ có mấy người là chí thân hoặc bằng hữu giúp đỡ người một ít, thêm được mấy phần vật liệu còn lại là những cái lắc đầu, trong đó còn có mấy món rất khó tìm có trang xuất hiện ở ẩn thế gia tộc hoặc tông môn, như Long Gia có tiền chưa chắc mua được, đừng nói bây giờ Đỗ Trọng Hùng không có tiền, dù vậy cũng phải thử lấy một tên võ giả thân phận đi cầu dược, hứa hẹn làm chân tay cho người, nhưng tất cả đều cự tuyệt, Long Gia cũng không ngoại lệ, người như vậy quá nhiều, mỗi ngày đến cũng phải mấy ngàn người. Lúc đó Long Vô Thần có nhìn thấy hơi ấn tượng chút vì Đỗ Trọng Hùng bị xuống cầu xin, nhưng lập tức quên đi chuyện như vậy, mỗi ngày đều có chỉ là như hắn van xin rất ít. Một thời gian sau, Long Vô Thần nhìn thấy thế nhân đã là thánh cảnh nhị trọng, Đỗ Trọng Hùng đã mất tích một thời gian, nghĩ có lẽ là cầu được thuốc ở đâu đó nên không để ý, nhưng sau đó thế nhân thường xuyên xuất hiện cùng lớp thiên tài của ẩn thế gia tộc có Long Gia một đám con cháu, hơi nghi hoặc có lẽ là thiên tài giao lưu, không để ý bối cảnh khi còn trẻ hắn cũng làm vậy, cũng tình cờ nói chuyện với thế nhân vài lần ngoan ngoãn lễ phép. Thiên phú cực phẩm tu vi so với con cháu Long Gia còn cao, nhờ nên thực lực phải so tài mới biết, chỉ là thân phận hơi thấp, cựu phẩm thế lực trong mắt Long Gia không đủ nhìn, Long Vô Thần cũng tương đối ưa thích, chỉ điểm vài câu cũng chỉ như vậy. Mãi cho tới bây giờ xảy ra chuyện lớn này, Long Vô Thần xoa bóp chán thở dài đầy mệt mỏi nói, Tuyết Nhi con tìm tung tích Hạo Thiên, ta cũng đi tìm hiểu vài chuyện xong sẽ giúp con tìm, nói cha con không cần tìm ta, còn tuổi cần làm gì thì làm đi. Nói xong đứng lên đi ra ngoài, để lại ba người sáu mắt nhìn nhau. Long Hạo Thiên cùng mình lao đi về tới cổng, một đám trẻ đã tụ tập ở cổng thấy hai người đùa ra chờ mong hỏi ca ca có thì sao. Long Hạo Thiên hơi lúng túng thì Bình Lão tiến lên trước nói, đã có lát nữa Giang Thúc sẽ mang về, tụi con mau tìm chỗ chơi, tối về sẽ có ăn. Đám trẻ vui mừng ùa vào trong sân nhỏ riêng mình chơi đùa. Bình Lão quay sang hỏi Tiểu Hưu đã có kế hoạch gì sao, hay ở lại đây một thời gian chờ người đến đón. Long Hạo Thiên cân nhắc một lát, nghĩ tới một đống thứ cần phải học có nơi ở tạm cũng tốt, mở miệng nói, tiền bối cho phép ta ở lại đây một thời gian. Bình Lão gật gù nói, vậy rất tốt Tiểu Hưu, thủy tiện đi dạo để ta đi sắp xếp một căn phòng. Tiểu Hữu một mình ra bên ngoài rất nguy hiểm, nói xong Bình Lao đi vào trong để Hạo Thiên lại một mình đi nhìn xung quanh. Nhìn thấy đám trẻ 4, 5 tuổi ốm yếu gầy gò ngồi nghịch cắt xây lâu đài, Long Hạo Thiên hơi nghi hoặc, tầm tuổi này dù không được tu luyện ít ra cũng phải tập một chút võ cường kiện thân thể, ngay cả cái đơn giản nhất cũng không thể tập, có vẻ hơi quá đáng. Thấy Long Hạo Thiên lại gần, một bé trai hồn nhiên hỏi, ca ca muốn chơi cùng chúng ta sao? Long Hạo Thiên lắc đầu, hắn chỉ có thân thể là 6 tuổi, linh hồn cũng đã 16, nơi nào còn chơi mấy trò này. Tiếp tục đi dạo chỉ là nơi này hơi nhỏ, đi vài phút đã quay lại chỗ bọn trẻ ngồi nhìn lịch đất một lát, liền chán tiến lại gần một bé gái hỏi, muội muội các ngươi chơi trò này mãi không chán sao? Cô bé quay lại nhìn Hạo Thiên nói, mỗi ngày ngoại trừ học chữ thời gian còn lại đều dạng này, chúng ta cũng hơi chán, ca ca ngươi có trò chơi vui sao? Đám trẻ còn lại nghe có chơi vui đều bỏ xuống trong tay đất cắt vây lại, mắt long lanh nhìn Long Hạo Thiên nổi da gà. Nghĩ tới kiếp trước rất nhiều trò chơi dân gian nhìn đám trẻ đa số là bé trai, Long Hạo Thiên quyết định đưa bóng đá tới dị giới, sau đó nói, mấy đứa chờ một chút ta đi làm vài món đồ sau đó chúng ta chơi. Đám trẻ quá háo hức không kịp chờ đợi nói, chúng ta phụ ca ca làm được chứ không thì nhìn ca ca làm cũng được. Long Hạo Thiên thiên đồng ý, thế là đám trẻ lấy Long Hạo Thiên cầm đầu lùa ra ngoài, chỉ là ở phụ cận tìm chút vật liệu mà thôi, gần đây cũng không có yêu thú gì cao cấp, một chút dã thu không làm khó được. Long Hạo Thiên lo an toàn cho đám trẻ vẫn dư sức lấy ra đoạn phong chặt vài cành cây cùng dây leo để làm khung thành. Đám trẻ xung phong chia ra khiêng về, kiếp trước nhà nghèo thích đá bóng nhưng không có tiền mua bóng nên cùng đám bạn tìm một chút quần áo cũ gom lại một chỗ lấy dây buộc lại, dù đá thử cảm giác không giống lắm nhưng cũng chơi được với cả trời đất. Quay trở về thấy Lục Ly cùng Bình Lao đang cuống cuồng tìm đám trẻ, thấy Long Hạo Thiên dẫn đầu trở về cả hai thở phào nhẹ nhõm. Bình Lao hùng hổ tiến lên chỉ vào đám trẻ nói, ai cho tụi con ra ngoài mà không thông báo, lỡ có chuyện gì thì tính sao đây? Đám trẻ hoảng sợ trốn sau lưng Long Hạo Thiên, bất đắc dĩ Long Hạo Thiên tiến ra nói, tiền bối chỉ quanh quẩn quanh đây không nghiêm trọng đến vậy chứ, Bình Lao tức giận nói, ta biết tiểu hữu có thể tự vệ, nhưng xảy ra chuyện tiểu hữu có thể cam đoan an toàn cho bọn trẻ sao? Long Hạo Thiên dư sức để bảo vệ đám trẻ này, thậm chí lôi hỏa sư tử lần nữa đến cũng nắm chắc đơn giản chém giết, nhưng Long Hạo Thiên cũng không giả mồm cãi Lao, dù sao bản thân cũng sai khi dẫn bọn trẻ tự ý ra ngoài. Bình Lao cũng là lo cho đám trẻ nên hơi cúi người mở miệng nói, tiền bối nói đúng là ta tự ý dẫn bọn trẻ ra ngoài là ta sai. Bình Lao còn đang hối hận vì vừa rồi nổi nóng sợ Long Hạo Thiên tìm trưởng bối kể lệ, sợ tìm tới phất tay diệt nơi này, dù sao trẻ con tầm này tính khí thất thường, đối phương lại mang họ Long là Long gia dòng chính đủ diệt hắn cái lao già này trăm lần, nhưng thấy Long Hạo Thiên túi đầu xin lỗi ngẩn người, cái túi đầu này quá nặng hắn đỡ không được, tiến lên bội đỡ lấy, tiểu hữu không cần vậy, là lao ta lo cho tụi nhỏ nhất thời nóng tính, tiểu hữu không cần để trong lòng. Long Hạo Thiên ngẩng đầu cười nói, ta hiểu tiền bối không cần lo, ta không để ý mấy chuyện vặt này đâu, ta đi vào trước làm chút đồ, nói xong đi khu đất trống một bên trong nhà cái sân kia quá nhỏ, đám trẻ bị Bình Lão chừng mắt thấy vậy vội chạy theo, tiếp theo vạch sân làm khung thành tại Bình Lão và Lục Ly ánh mắt tò mò sân bóng hoàn thiện chỉ thiếu quả bóng lau trên trán mồ hôi, hỏi Lục Ly, Ly tỷ có quần áo bỏ đi sao cho ta một ít. Lục Ly không hiểu lắm nhưng vẫn lấy một bộ đồ rách đưa cho Long Hạo Thiên, lay hoay làm thành một quả bóng. Chương 33, người đăng, phèn sáng đặt quả bóng giữa sân hướng đám trẻ vây tay nói đã xong mọi người tới đây giảng một chút luật chơi, đám trẻ chạy tới có cả Lục Ly và Bình Lão. Long Hạo Thiên cách đám trẻ ra hai phần sân chỉ vào quả bóng nói hai đội giành quả bóng này chỉ cần đá vào khung thành đối phương là thắng. Một người đứng ở khung gỗ chặn bóng có thể dùng tay bắt bóng không cho bóng vào khung, còn lại thành viên nhưng không được dùng tay bắt bóng, không được xô đẩy, chỉ được dùng chân đầu và ngực dẫn biết bóng vào khung thành đối phương. Còn một đống luật và vị trí phân chia có chút phức tạp, đám trẻ lại quá nhỏ nói chưa chắc hiểu, đơn giản hóa một chút cho bọn trẻ chơi vui là được. Trận đấu bắt đầu, Long Hạo Thiên không tham gia mà ở ngoài nhìn một đám trẻ cả nam lẫn nữ làm như Long Hạo Thiên nói, ban đầu dẫn bóng hơi gượng gạo di chuyển hơi chậm nhưng một lúc sau trên sân bụi mù mấy bé gái đã ra khỏi sân, ban đầu còn được sau đó theo không được nhịp độ trận đấu tranh không lại. Mấy bé trai té ngã liên tục bị xây sát nhẹ nên lui ra sân, Lục Ly đang vừa bôi thuốc vừa nghiêm mặt nói sau này không được tham gia mấy trò như vậy, phải giữ hình tượng nữ tính, hiểu chưa? Mấy bé gái gật đầu liên tục, còn Bình Lão vốn chỉ nhìn cho vui nhưng nhìn một hồi nhập thần vào sân bóng luôn, miệng hô Thanh Nhi đá qua trái chuyển cho Hoàng Minh, đúng như vậy. Điền Giang, Trương Nguyên, Trương An ba người đẩy xe thịt về nhìn Long Hạo Thiên lạ hoắc. Lục Ly tiến lên nói đó là Hạo Thiên con cháu của một đại gia tộc sẽ ở đây một thời gian, lúc nãy Bình Lão đã nói về chuyện Long Hạo Thiên ở nhờ một thời gian. Lục Ly cũng biết thân thế Long Hạo Thiên cùng ba người giới thiệu đơn giản một phen không nói chi tiết, Long ra nước quá sâu những người nơi này ngay cả thức ăn như tôm kép cũng đánh không lại, cứ giả vờ không biết đợi người đi là tốt nhất, ba người cũng hiểu không hỏi thêm gì đem thịt đẩy vào, mấy bé gái vui mừng vào theo giúp việc lặt vặt, mấy bé trai đang chăm chú vào trận đấu không quan tâm tới bên ngoài. Điền Giang cùng Trương An sắp xếp thịt xong ra ngồi cùng Bình Lão, Lục Ly cùng Trương Nguyên ở trong bếp làm đồ ăn, Điền Giang cùng Trương An đối với Bình Lão chào hỏi sau ngồi gần Long Hạo Thiên, Trương An vỗ vai Long Hạo Thiên hào sảng nói tiểu đệ Lục Ly đã kể chúng ta nghe về, đệ yên tâm đi, dù chúng ta không mạnh mẽ gì nhưng chỉ cần đệ không muốn ai cũng không mang được đệ đi, chúng ta sẽ bảo vệ đệ. Điền Giang ngồi kế bên vô chán Trương An tên cờ này, đây là ôm chuyện vào thân, Lục tiểu thư đã nói là dính vào đại gia tộc cho ngươi 10 cái mạng cũng không đủ, ngươi còn ôm vào giờ thì tốt, lời nói ra cũng không thu lại được. Kéo Trương An qua một bên, Điền Giang ngồi gần Long Hạo Thiên giọng trầm ổn nói tiểu đệ ngươi không cần để ý tên này, hắn chỉ nói chơi vậy thôi, đệ không cần để trong lòng. Long Hạo Thiên cười cười nói đại thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không đem lại phiền phức cho mọi người. Ba người câu được câu không trò chuyện một lúc sau, Điền Giang cùng Trương An cũng nhanh chóng bị cuốn vào trận bóng. Long Hạo Thiên nhìn một lúc liền cảm thấy chán, kiếp trước nhìn không ít trận bóng cấp thế giới, giờ xem một trận bóng của bọn trẻ này nhất không nổi hứng thú, nhớ tới bản thân giết xong lối hỏa sư tử giống như chưa có nhận thưởng cũng không nghe thông báo, mở ra giao diện một bảng thông báo hiện ra chúc mừng ký chủ hạ gục quái tinh anh lôi hỏa sư tử độ khó 3 sao, đánh giá á thưởng 50 điểm tự ngược. Một lần mở hộp quà tinh phẩm nhấn vào nhận thưởng thông báo biến mất lại nhấp vào cửa hàng, hiện tại có 109 điểm, xem như có chút tiền dạo quanh thương thành, phân chia theo thứ tự là phàm cấp, tinh cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, truyền thuyết, thần cấp, cấm kỵ cũng không có bất kỳ hạn chế, xem thoải mái, chỉ là giá cả để người ta thật lưỡi. Khi Long Hạo Thiên nhìn lên góc một dòng chữ lấp lánh bên trên nhẹ ồ lên ưu đãi người mới ở mỗi khu có thể chọn mua một món bất kỳ với giá giảm 50 với loại sử dụng một lần như đan dược phụ chú VV tất cả giảm 90 cho 10 lần mua đầu tiên. Long Hạo Thiên rất muốn cười lớn nhưng kiềm chế được, nhưng sau đó cũng bắt đầu lo lắng, một viên tụ cốt đan giảm 90 còn 30 điểm, vậy nguyên giá lên tới 300 điểm cao dọa người, cũng may còn 9 lần giảm giá, sau này chiến đấu phải cẩn thận hơn, 9 lần nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, còn tùy vào hoàn cảnh, nếu ăn rồi chờ chết thì cả đời cũng không hết. Nhưng Long Hạo Thiên cũng không ý kiến gì, kiếp trước hắn thấy quá nhiều người tán ra bại sản để người thân có thể đi lại hay bỏ không ít tiền để mua chi giả, chỉ người trong cuộc mới thấy đáng giá. Tiếp tục kéo xem một hồi, xem như hiểu rõ từ phàm cấp tới nhân cấp là có thể tìm được giá từ vài chục tới vài ngàn điểm, địa cấp từ thiên địa hình thành giá từ vài chục tới vài trăm ngàn điểm, thiên cấp đã dính dáng pháp tắc giá tính bằng triệu điểm, truyền thuyết là chút đồ vật có tồn tại nhưng đã biến mất trong lịch sử, chỉ còn lại tin đồn giá thấp nhất cũng vài chục triệu tới trăm triệu điểm, thần cấp đồ vật đều là đại đạo hình thành giá tới vài tỷ, cấm kỵ chỉ có vài ô hiện dấu chấm hỏi, giá cũng là dấu chấm hỏi. Xem xong Long Hạo Thiên cảm thấy cổ họng khô khốc, ngay cả đại đạo cũng buôn bán được, không biết người tạo ra hệ thống mạnh cỡ nào. Chương 34, người đăng, phèn sàng đóng lại giao diện cửa hàng, suy nghĩ một lát mở ra kiến thức đan dược bắt đầu xem, tìm tới mấy loại đan dược thường dùng như liệu thương đan, giải độc đan, VV, tiếc là không có đỉnh luyện đan, ở đây cũng chỉ xem mà không làm được, chỉ có thể đợi khi nào đi ra ngoài mua một cái lại tính tiếp. Lại mở ra y học kiến thức bắt đầu nhìn, trong này kiến thức chia làm 3 giai đoạn: hiện đại, cận đại, cổ đại. Hiện đại y học là kết hợp các loại châm cứu, phẫu thuật, phối thuốc, giống với trái đất cận đại y học tương đối man dợ phương châm là thuốc đắng giã tật, may mắn thì sống, xui xẻo thì chết, nói cách khác thì là lang băm, thậm chí còn cách cầu thần bái Phật để khỏi bệnh. Mới đầu Long Hạo Thiên còn tưởng là thời kỳ đồ đá, đến khi xem đoạn sau mới biết là thời kỳ tận thế nguy hiểm đầy trời thần Phật hiện ra. Khi xem tới cổ đại y học đập vào mắt là một loạt tên tiếng Anh, Long Hạo Thiên tự béo mình vài cái mới xác định không nhận lầm, trong này kiến thức y học toàn là chi thức của trái đất. Trái đất từ khi nào thành cổ đại? Có lẽ bản thân xuyên qua chỗ này có tuổi tác cao hơn trái đất nhiều, tự an ủi như vậy, nhưng khi kéo lên giới thiệu nhìn trái tim như bị ai bóp, tập hợp nhân loại trái đất cổ đại tất cả y học kiến thức. Năm 2025 trái đất dị biến không rõ nguyên nhân, các sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra. 2 năm sau vào năm 2027 các sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện có sức mạnh to lớn và không thể bị thương và chỉ bị trì hoãn bởi nghi lễ hiến tế. Chỉ 2 tháng sau sinh vật bản địa dần bị thay thế chính thức diệt vong. Đầu óc Long Hạo Thiên hiện rất loạn, bản thân xuyên qua hình như cũng vào năm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bản thân xuyên qua là vô tình vẫn là được sắp đặt mở ra mấy mục khác như cơ khí, đầu bếp VV kéo tới mục cổ đại, giới thiệu đều như vậy là nhân loại tri thức trước khi diệt vong, khi trái đất bị diệt vong đều tính cổ đại, vậy rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm? Ngay lúc Long Hạo Thiên suy nghĩ hỗn loạn bị Bình Lao thanh âm kéo về thực tại. Tiểu Hữu đang suy tư chuyện gì sao, tới giờ ăn cơm rồi, phòng ta đã chuẩn bị xong, ngồi ngoài này rất lạnh, có thể vào phòng ngồi. Nhìn xung quanh trời đã tối, bọn trẻ cũng đã tắm rửa xong ở trong sân chạy nhảy. Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần hỏi Bình Lao, Bình Lao từ cổ đại đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm? Bình Lao trầm tư nói, ta từng đọc trong sách vào khoảng 500 triệu năm, nếu có hứng thú có thể tới thư viện ở đây nhìn xem, dù hơi nhỏ nhưng những tri thức cơ bản vẫn có. Long Hạo Thiên gật đầu nói, không quan trọng lắm, dù sao cũng cảm ơn Bình Lao đã nói cho ta. Long Hạo Thiên cảm thấy nên hỏi hệ thống sẽ chính xác hơn, cả buổi tối trong đầu đều là chuyện trái đất diệt vong. Ăn cơm xong, Lục Ly vỗ tay nói, mọi người quay về phòng làm bài tập, ngày mai tỷ sẽ kiểm tra, ai không thuộc sẽ bị phạt đám. Trẻ đồng thanh vâng, sau đó kéo về phòng. Long Hạo Thiên cũng muốn hỏi hệ thống vài thứ, đứng lên nói, xin thứ lỗi ta hơi mệt, cũng về phòng nghỉ ngơi. Nhìn Long Hạo Thiên đóng cửa phòng, Điền Giang nói, Bình lão người lẽ ra không nên lưu thằng bé lại mà nên gọi người phân bộ xuống, máu của nó đậm đặc như vậy lại không chứng minh được thân phận, nếu nó là nội gián thì sao biết là thằng bé vô tội, nhưng xảy ra chút gì cũng liên lụy kéo cả nơi này. Theo Bình lão nói, nếu nó thật sự là nội gián ta sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần đợi một thời gian ngắn sẽ có người đến đón, còn gọi phân bộ cũng đừng nghĩ họ sẽ cứu nó hay một đao chém chết người còn không rõ. Ta không thể làm ngơ nhìn được một đứa trẻ vô tội đi vào chỗ chết. Điền Giang trầm mặc, Bình lão cái gì cũng tốt, chỉ là tốt quá mức, giúp người không cần báo đáp ở thời đại này tốt quá thiệt. Thân Điền Giang vốn không tin có người tốt tồn tại, cho tới khi gặp được Bình lão trong một lần đi săn bị thương nặng, bị lấy hết tài sản không ai chịu cứu. Lúc đó Bình lão xuất hiện đưa Điền Giang về chữa trị vô điều kiện, đến khi lành lặn Điền Giang nói đi ra kiếm tiền trả ơn, Bình lão từ chối nói không cần, sau đó Điền Giang hay ở lại đây để phụ trách an toàn cho bọn trẻ, Bình lão mới đồng ý. Biết Bình lão tính khí, Điền Giang cũng không khuyên nữa, nói vậy thời gian này ta ở lại đây. Vậy Bình lão gật đầu không nói thêm gì. Long Hạo Thiên trở về phòng nằm lên giường, gọi ra hệ thống hỏi hệ thống, khoảng thời gian từ khi trái đất diệt vong tới bây giờ là bao lâu? Hệ thống nói chính xác là 700 triệu năm, hệ thống chỉ có thể nói tới đây, còn lại mời ký chủ tự tìm hiểu. Long Hạo Thiên nhíu mày cũng không hỏi thêm gì, lấy vật liệu ra vẽ bùa. 2 giờ sau Long Hạo Thiên đã làm hư 3 tấm bùa chuyện trái đất diệt vong, cứ quanh quẩn trong đầu đủ loại giả thuyết được đặt ra khiến Long Hạo Thiên không tập trung được. Giờ mới chỉ 7 giờ tối, quá sớm để nghỉ ngơi, cất hết vật liệu Long Hạo Thiên quyết định ra ngoài rèn luyện công pháp. Long Hạo Thiên vừa đẩy cửa đi ra, Điền Giang đã theo sát ở sau, bước ra cửa lớn hoạt động làm nóng cơ thể. Dựa theo bước đầu tiên của Thiên Cân Bộ là cần bước đi ổn trọng, mỗi bước tựa ngàn cân phải liên tục không thể gián đoạn, cách đơn giản nhất là mang vật nặng bước đi, nhưng ở đây giống như không có vật gì nặng. Từ phù chú kiến thức trận pháp kiến thức tìm ra trọng lực phù cùng trọng lực trận xem một hồi liền bỏ qua, không chỉ phức tạp còn cần tu vi nhất định, lấy bản thân tình trạng tu vi thì yếu, thân thể thì mạnh, làm ra đồ vật chỉ đủ gai ngứa. Chợt nghĩ tới hệ thống thương thành liền mở ra ở phạm cấp cửa hàng nhìn một lần, không có món nào vừa ý, hầu như là dùng cho người mới vào tu luyện. Mở ra tinh cấp cửa hàng đúng là lựa được là một bộ trọng giáp, chỉ là giá hơi cao, còn lại là trọng lực thuật cùng trọng lực trận bàn, cái đầu chỉ nửa giá nhưng cần tu vi nên bỏ qua, còn trọng lực trận bàn rẻ hơn chút đỉnh nhưng không đa dụng bằng trọng giáp. Trọng lực chiến giáp phẩm cấp linh cấp, không có linh tính, phòng ngự cấp 2, cương giả tối đỉnh một đòn kỹ năng đặc biệt, điều khiển trọng lực trong phạm vi nhất định trận pháp. Trọng lực trận trung cấp khảm ngọc, không tinh luyện, không có thể nâng cấp, tối đa hoàng phẩm giá 100 điểm, có thể mua từng bộ phận, cần đủ bộ mới kích hoạt được kỹ năng. Xem xong, Long Hạo Thiên cân nhắc một hồi quyết định mua chọn bộ mà không dùng giảm giá. Nhìn phía sau, đồ vật đều dùng nghìn để tính giờ dùng quá lãng phí, nhấp vào mua. Hiện lên bảng lựa chọn, mời chọn lựa phương thức tu luyện, tu tiên huyền tu ma pháp võ khí, chọn màu sắc mặc định, bấm chọn huyền tu màu sắc đổi màu đen. Thông báo hiện lên đã gửi vào nhẫn chứa vật, trong nhẫn chứa vật một bộ giáp màu đen nằm đó, đường vân nổi bật vô cùng uy vũ, ở giữa ngực có một lỗ trống, ý nghĩa vừa động bộ giáp hiện ra. Long Hạo Thiên cắn ngón tay nhỏ máu nhận chủ, sau đó tự động mang trên người, vừa như in bao phủ toàn thân. Long Hạo Thiên chỉ chừa đôi mắt, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối linh thạch trung phẩm gắn bảo lỗ hồng, ngay lập tức linh thạch bị bao lại giống như chưa bao giờ có thử, cử động rất thoải mái, một quyền đấm ra lá rụng dưới đất bị quét bay một chút. Điền Giang trốn ở gần đó khuôn mặt nghiêm nghị, thử cân nhắc xem một quyền vừa rồi không kém, mình đã nghe Lục Ly nói về chuyện đứa bé này tay không hạ lôi hỏa sư tử, ban đầu bản thân không tin chính Điền Giang nhìn thấy còn phải đi vòng, nếu trực tiếp đối mặt Điền Giang cũng chỉ có thể bỏ chạy, vốn chi một đứa trẻ, nhưng giờ nhìn thấy hắn tin theo. Điền Giang nghĩ hẳn là đứa bé này mang huyết mạch đặc biệt chuyên cận chiến mới hạ được lôi hỏa sư tử, vậy rất có khả năng thật sự là con cháu đại gia tộc, không mang ý xấu nhưng nếu có sẽ là tai họa cho cả nơi này. Nghĩ vậy Điền Giang tiếp tục theo dõi làm quen với bộ giáp, sau Long Hạo Thiên thử điều chỉnh trọng lực lên bộ giáp, trong nháy mắt đầu gối hơi cong, bước ra một bước để lại trên mặt đất dấu chân sâu sâu khoảng 1 cm. Hiện tại trọng lực gáp lên người Long Hạo Thiên khoảng 300 kg, cũng tương đối nặng hít sâu một hơi đi vào trong rừng. Nếu Lôi Hỏa sư tử là bá chủ vùng này đã bị mình hạ, vậy nơi này đã không có nguy hiểm đáng kể. Bước chân Long Hạo Thiên mỗi lúc một nhanh, kèm theo tiếng thở nặng nề, không phải mệt mỏi mà có một dòng năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Đầu óc không còn suy nghĩ lung tung mà bị một loại không hiểu hưng phấn chiếm lấy, giống như vừa cắn thuốc không giải tỏa một phen, cả người đều bức rứt khó chịu, dần dần bước nhanh chuyển thành chạy, phát ra ầm ầm tiếng ba mặt đất rung nhẹ nhẹ. Long Hạo Thiên đã mở ra long nhãn, mắt chuyển thành màu đỏ như máu, các giác quan trở nên nhạy bén hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Dù không dùng long nguyên, long nhãn liên tục chuyển động, mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng bị Long Hạo Thiên nhìn thấy từng dấu chân, thân nhiệt tất cả đều bị nhìn thấu. Long Hạo Thiên lẩm bẩm, không được quá yếu, phải mạnh hơn nữa. A, sao không có cảm giác nữa, không phải hết năng lượng hay sẽ giới hạn thời gian chứ? Dừng trên một cành cây, Long Hạo Thiên kiểm tra mọi thứ đều bình thường, có lẽ cơ thể đã quen nên cảm thấy nhẹ. Tiếp tục tăng trọng lực lên đến 600 kg, cành cây răng rắc gãy mất ẩm. Long Hạo Thiên rơi trên mặt đất để lại một cái hố điền, giang theo ở sau lông mày nhíu chặt, không biết đứa bé này muốn làm gì. Chương 35, người đăng, phèn sảng từ trong hố ngồi dậy. Long Hạo Thiên tiếp tục chạy như một bản năng, hắn cảm thấy phía trước có thứ hắn cần, cùng lúc hệ thống thông báo tới ký chủ tiến vào trạng thái thợ săn, các giác quan được tăng cường. Long Hạo Thiên không để ý đến, dựa theo bản năng phóng đi, điền giang theo sau như nhớ tới điều gì hô to dừng lại phía trước. Nhưng đã muộn, đột nhiên mắt Long Hạo Thiên co lại, nhìn xuống dưới chân mặt đất đã biến mất, thay vào đó là vách núi dựng đứng sâu gần 100 mét, bên dưới là rừng cây bạt ngàn, ầm ầm long nguyên vận chuyển. Vừa lúc hai chân chạm đất, ầm một tiếng mặt đất chấn động dữ dội, Long Hạo Thiên cả người khí huyết rối loạn, hai chân bị phản lực chấn cho tê dần. Điền Giang đứng trên vách núi nhìn phía dưới bụi mù, đội quay lại tìm đường xuống. Long nguyên vận chuyển mấy lần mọi thứ lại bình thường, Long Hạo Thiên đứng lên tiếp tục chạy. Một lúc sau Long Hạo Thiên đứng trên một cây cao, hắn đã tìm một hồi cũng không tìm thấy đối thủ, quyết định dựa theo bản năng ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm non nớt vẫn chứa nhàn nhạt long uy, động vật nhỏ yếu lập tức gục xuống run rẩy, lập tức một tiếng gầm đầy uy nghiêm kèm theo ầm ầm tiếng vang như đá tảng va chạm. Một bóng người to lớn nhanh nhẹn di chuyển hướng Long Hạo Thiên tới. Long Hạo Thiên mắt sáng lên, sức mạnh trong hắn đã sớm tôn trào, lấy cảnh cây làm điểm tựa, phóng tới bóng người một quyền đánh tới. Quyền phong gào thét đánh tới bóng người cao lớn, một bàn tay đánh tới như đập một con ruồi đập Long Hạo Thiên bay ngược lại, bóng người cũng lùi lại mấy bước ổn định thân hình. Cả hai đang quan sát đối phương, Long Hạo Thiên nhìn kỹ lại là một con khỉ đột cao tới 5 mét, toàn thân cơ bắp quần quận. Long Hạo Thiên chỉ lớn bằng ngón tay của nó. Lúc này hệ thống thông báo tới phát hiện quái tinh anh thạch hầu có thể sử dụng pháp thuật trước mắt lực chiến 2000. Thạch hầu nhìn trước mặt nhỏ bé nhân loại mang lại cho nó một loại áp lực về mặt huyết mạch, nhưng nó không nghĩ nhiều đến vậy, dám can đảm khiêu chiến, nó phải chết. Nhấc tay lên vỗ xuống Long Hạo Thiên không né tránh, muốn thử xem bộ giáp này phòng ngự thế nào, chỉ biết là rất cao, còn lại đều không biết. Vừa rồi nhảy một cái còn không nhìn ra gì, ẩm thân thể chỉ nhận một chút chấn động, còn lại đều rất tốt, nếu không có bộ giáp chắc phải gãy vài cái xương mặt đất thì bị đánh ra một cái trường ấn. Thạch hầu vừa nhấc tay lên, Long Hạo Thiên thuận theo cánh tay chạy lên đầu một cước đá vào thái dương, đau đớn làm thạch hầu trao đảo lùi về sau mấy bước, tức giận một bàn tay vỗ lên thái dương, nhưng Long Hạo Thiên đã sớm nhảy lên đỉnh đầu. Một bàn tay này lực khá mạnh, thạch hầu tự và chính mình choáng váng, chấp lấy cơ hội Long Hạo Thiên từng quyền nện xuống có máu tươi rỉ ra, choáng váng qua đi sờ lên đầu cảm giác ướt át, nhìn lại là máu tươi bị một nhân loại nhỏ bé làm bị thương. Thạch hầu cảm thấy bị sỉ nhục, nếu đối phương lớn bằng nó, thạch hầu cảm thấy có thể giết chết đối phương. Sau một hồi vật lộn, thạch hầu toàn tự mình đánh mình, Long Hạo Thiên hình thể nhỏ lại nhanh nhẹn, thạch hầu toàn vô hụt. Sau một hồi bị đuổi nghịch xoay vòng, thạch hầu toàn thân yêu khí chấn động hất tung Long Hạo Thiên, nổ một cây to gần đó hướng Long Hạo Thiên đập tới. Long Hạo Thiên cũng ôm lấy một cây to đánh tới Long Hạo Thiên, thua về hình thể tầm tấn công cũng vì vậy chịu hạn chế liên tục bị đánh lùi lại, biết mình rơi vào thế yếu nhưng cũng không né tránh, dù sao thạch hầu cũng không giết được bản thân. Cả hai tiếp tục rằng có. Long Hạo Thiên vừa đánh vừa nghĩ xem thứ có thể vận dụng, sau vài giây suy nghĩ chợt nhớ ra một món có thể dùng được, xiềng xích do người dân ở ngôi làng bị ám biến thành, nhưng như vậy là chưa đủ, Long Hạo Thiên cần thêm sức mạnh để phá vỡ thế bế tắc này. Cảm nhận được Long Hạo Thiên ý nghĩ, hai tinh linh muốn giúp nhưng bị từ chối, dưới tình huống thực lực trên lệ không lớn, Long Hạo Thiên không muốn dùng đến ngoại lực cái gì quá dễ dàng cũng mất vui. Cho tới bây giờ Long Hạo Thiên chỉ biết một chiêu là nén long nguyên lại sau đó bạo phát ra, nhưng phải tập trung cẩn thận vì có thể phát nổ giữa trường, hậu quả khôn lường. Nhìn tình huống hiện tại dĩ nhiên là không dùng được, nhưng Long Hạo Thiên muốn thử dùng càng nhiều long nguyên tăng lên tốc độ vận chuyển, việc này cần tập trung tinh thần điều khiển long nguyên, không thể sơ suất. Hít sâu một hơi, từng sợi long nguyên chậm rãi vận chuyển, tốc độ ngày càng tăng, chỉ vài giây sau toàn thân cơ bắp lần nữa trở nên lớn hơn. Theo đó Long Hạo Thiên cảm thấy cơ thể áp lực ngày một tăng, tiếng hô hấp ngày càng nặng nề, cơ thể bành trướng to lớn bất thường, cao hơn bình thường nửa cái đầu, cơ bắp bị long nguyên lấp đầy, tốc độ cao vận chuyển. Long Hạo Thiên hàm răng cắn chặt, ban đầu chỉ cảm thấy áp lực nhưng dần dần cảm giác khó thở xuất hiện, toàn thân cơ bắp đau đớn như bị kéo giãn ra, cảnh báo cơ thể ký chủ đang ở trạng thái siêu phụ tải. Long Hạo Thiên cố gắng kiềm chế điều khiển long nguyên đang như ngựa mất cương, thạch hầu cảm giác được nguồn sức mạnh ngày một lớn kia bức trong tay, sơ xác đại thụ lùi một bước gầm lên nện xuống đất, mặt đất xuất hiện gợn sóng hướng phía Long Hạo Thiên mà tới. Long Hạo Thiên bức trong tay đại thụ nhảy lên, trước mắt chỉ có chiến đấu, dùng bất số long nguyên trong cơ thể gọi ra linh hồn xiềng xích, nhanh chóng ngưng thực quấn ở tay phải, lưỡi hái ở đầu đã biến mất, nhưng Long Hạo Thiên không để ý, vung vậy làm quen với xiềng xích quấn ở tay, nhìn có vẻ ngắn nhưng đánh ra có thể dài khoảng 20 mét. Thạch hầu tiếp tục vung lên đại thụ đánh tới. Long Hạo Thiên dùng xiềng xích đánh tới quấn quanh đại thụ, dùng sức kéo giật nó khỏi tay thạch hầu, trên không trung quay một vòng hướng thạch hầu nện xuống đầu thạch hầu, làm nó lảo đảo lùi lại hai tay ôm đầu, thu hồi xiềng xích lại đánh ra quấn vào chân thạch hầu, kéo mạnh làm nó ngã về sau, chạy lại một tảng đá lớn gần đó, hai tay ôm lấy tảng đá, gầm nhẹ một tiếng, dùng toàn lực nâng lên từng tia long nguyên màu trắng bao lấy tảng đá, nó nhanh chóng bị nổ lên, lộ ra toàn bộ lớn cũng ngang thạch hầu. Long Hạo Thiên dùng sức ném về phía thạch hầu, nó đang ngồi dậy không kịp tránh, chỉ có thể đưa tay đỡ, ở một tiếng nặng nề đem thạch hầu đè ở dưới, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn, hình thể đã thu nhỏ lại một chút. Long Hạo Thiên cũng cảm thấy thấm mệt, thực sự tảng đá đó rất nặng, nhưng không đợi Long Hạo Thiên thở dốc, một tiếng gầm giận dữ truyền đến tiếp theo mặt đất dung chuyển, Thạch Hầu đẩy tảng đá sang một bên đứng dậy, khắp người là máu, hai mắt đỏ ngầu, hai tay đấm ngực mặt đất dung chuyển theo nhịp xung quanh đá vụn nổi lơ lửng hướng Thạch Hầu bay tới, hình thành một bộ giáp bao vây kín kẻ chỉ hở, đôi mắt đỏ tươi trước mắt Long Hạo Thiên hiện ra một thông báo quái tinh anh, Thạch Hầu lâm vào trạng thái cuồng bạo, sử dụng pháp thuật thạch giáp phòng ngự tăng 60, công kích tăng 20, tổng lực chiến 2704 phân tích, đối thủ chuyên về phòng ngự và sức chịu đựng, xem xét trạng thái ký chủ đề nghị dùng toàn bộ sức mạnh trong thời gian ngắn thi triển siêu cường công kích hoặc bỏ chạy, không nên kéo dài sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Long Hạo Thiên hơi do dự một chút, ý của hệ thống chính là liệu mạng ngươi chết ta sống. Long Hạo Thiên sợ dùng xong ngay cả đi cũng không nổi, hai lần gần nhất chiến đấu đều cậy vào long nguyên mạnh hơn long khí về mọi mặt, nếu vẫn dùng long khí đã chạy khi vừa gặp lôi hỏa sư tử, nếu giờ dùng hết long nguyên sẽ giống như lần đầu dùng long khí yếu đi, trong thời gian ngắn huống hồ bây giờ cơ thể đang bị quá tải, miễn cưỡng duy trì lại yếu nữa chỉ có nằm tại chỗ lung lay đầu không suy nghĩ nữa, thử liệu mạng một lần. Không được thì gọi trợ giúp, hít sâu một hơi đem trọng lực chỉnh về không, Long Hạo Thiên dùng trạng thái tốt nhất buông tay đánh một lần. Chương 36, người đăng, phèn sang nhắc nhở, ký chủ có thể dùng trọng thuật tác động lên một vùng nhất định trong 5 giây, nhớ cung cấp đủ năng lượng cho bộ giáp. Long Hạo Thiên ghi nhớ, nhún người phóng tới Thạch Hầu nhanh hơn trước đó mấy lần, đạp thẳng vào mặt nó làm Thạch Hầu lùi lại mấy bước, lớp đá trên mặt nó lom xuống nhưng không tổn thương gì, nhanh chóng phục hồi rơi xuống đất. Long Hạo Thiên dùng xiềng xích quấn lấy cổ Thạch Hầu kéo mạnh, Thạch Hầu cũng nắm lấy sợi xích kéo lại cả hai. Bắt đầu đỏ sức, không biết Thạch Hầu kéo dài trạng thái này được bao lâu, nhưng Long Hạo Thiên chỉ cố được thêm vài phút, không có thời gian dây dưa, chân dậm đất nhún người nhảy ra sau lưng Thạch Hầu kéo mạnh làm nó lùi lại một bước. Long Hạo Thiên chạy vòng quanh Thạch Hầu xiềng xích vòng mấy vòng, dùng sức kéo trói Thạch Hầu lại, bẻ một cành cây to bằng cánh tay người lớn một cước đạp ngã Thạch Hầu, nhảy lên đầu nó dùng đầu nhọn đâm vào mắt nó, nhưng Thạch Hầu nhắm chặt mắt lại, cành cây đâm không vào. Thạch Hầu toàn thân yêu khí chấn động, dùng sức dây rủa. Long Hạo Thiên dùng tay nắm lấy mí mắt kéo ra, một tay ngưng tụ long nguyên một quyền đánh xuống, bị một tầng yêu lực ngăn chặn nhưng ngay lập tức bị đánh tan. Con mắt Thạch Hầu nổ tung máu tươi bắn đầy bộ giáp, mùi máu tanh tràn ngập không khí làm Long Hạo Thiên muốn nôn mửa. Thạch Hầu gầm thét dây rủa càng thêm điên cuồng, liều mạng vùng vẫy đầu đem Long Hạo Thiên hất văng, ôm lấy một cây to. Long Hạo Thiên liên tục đệm thẳng vào đầu Thạch Hầu nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, chỉ làm Thạch Hầu choáng một chút. Bước cây to tiến đến từng quyền bao phủ long nguyên nện xuống đầu Thạch Hầu, lớp đá bao phủ đầu Thạch Hầu có dấu hiệu tan rã. Suy nghĩ một chút, Long Hạo Thiên dừng lại đặt tay trên đầu Thạch Hầu, long nguyên nhanh chóng vận chuyển, lớp đá bao phủ đầu Thạch Hầu nhanh chóng tan rã lộ ra đầu Thạch Hầu. Long Hạo Thiên tiếp tục điều khiển long nguyên muốn xâm nhập vào đầu Thạch Hầu, không biết vì sao lại yếu đi rất nhiều, một tay khác nâng lên từng quyền nện xuống, máu tươi chảy thành dòng. Thạch Hầu dừng lại một giây, sau đó cơ bắp lớn hơn một vòng phanh. Ầm. Một tiếng đứt gãy vang lên, phần bị đứt hóa thành ánh sáng bay về phía Long Hạo Thiên, xiềng xích trở nên ảm đạm mấy phần nhưng Long Hạo Thiên không để ý mà nhìn chằm chằm bầu trời. Tiếng xiềng xích đứt gãy Long Hạo Thiên nghe thấy, nhưng nó tiếng ầm kia thu hút Long Hạo Thiên hơn vì nó vang lên từ sâu trong linh hồn Long Hạo Thiên mà không phải ở bên tai. Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên, giống như có thứ gì đó vừa được giải thoát trở về vị trí cũ trong vô thức. Long Hạo Thiên quên mất nguy hiểm, nhìn lên trời một luồng sáng hai màu đen trắng hướng Long Hạo Thiên bay tới rất nhanh. Long Hạo Thiên không kịp phản ứng đã bay vào cơ thể biến mất. Long Hạo Thiên đưa tay sờ ngực vẫn tiếp tục nhìn trên trời, mặt trăng đã biến mất, bầu trời cũng vậy, thay vào đó là đủ loại màu sắc đan xen, trong đó là những chấm sáng, trong đó có một màu trắng rất đặc trưng. Long Hạo Thiên mở to mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên, là thời gian đại đạo. Long Hạo Thiên sẽ không nhìn lầm, mới hôm qua Long Hạo Thiên còn chìm đắm trong đó. Long Hạo Thiên muốn nhìn kỹ hơn nhưng Thạch Hầu đã ngồi dậy nắm lấy một cây to quét tới đánh bay Long Hạo Thiên xa tới vài chục mét. Hệ thống cảnh báo Thạch Hầu thiêu đốt yêu huyết, sức mạnh vật lý tăng 100, phòng ngự cơ bản giảm 40, ký chủ chỉ cần kéo dài thời gian Thạch Hầu sẽ chết khi khí huyết khô kiệt, hạn chế va chạm trừ khi ký chủ liều mạng. Long Hạo Thiên rất muốn mắng sao ngươi không nói sớm hơn một chút. Nhưng cơ thể đau đớn làm Long Hạo Thiên không có tâm tình mắng chửi, dù phần lớn sát thương bị bộ giáp cản lại nhưng lực phản chấn vẫn rất lớn, tác động tới nội tạng bên trong cơ thể khiến Long Hạo Thiên đau như chết đi sống lại, miễn cưỡng ngồi dậy hít thở cũng khó khăn. Phong tinh linh bay ra giống như rất tức giận, nâng lên tay nhỏ chỉ về Thạch Hầu, gió lốc nổi lên chưa tới một giây ngưng tụ thành một quả cầu vô hình to như quả bóng trôi nổi trên đầu phong tinh linh. Thạch Hầu gầm lên hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, tốc độ của nó bây giờ nhanh hơn Long Hạo Thiên một chút nhưng với phong tinh linh Thạch Hầu quá chậm, dù lại nhanh gấp 10 cũng không được. Ý nghĩa vừa động từng đợt cuồng phong vô hình gào thét hướng Thạch Hầu đánh tới, nơi đi qua cây cối bị đứt làm mấy khúc, đầu ngã vết cắt láng như gương. Thạch Hầu chạy được hơn chục mét đột nhiên ngã xuống bị cắt làm 8 khúc, máu tươi phun cao mấy mét thành một ao nhỏ, từng khối thịt vẫn co giật, mắt mở to đầy hoảng sợ. Long Hạo Thiên trợn mắt miệng há to, cảnh hoành tráng như trong phim viễn tưởng giờ được thấy tận mắt tuyệt đối mãn nhãn. Phong tinh linh phất tay một viên yêu đan dính đầy máu nhỏ cỡ ngón tay út bay tới trước mặt Long Hạo Thiên. Phong tinh linh đinh đang một hồi nói gì đó xong một mặt mong đợi nhìn Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên ngớ người cái gì cũng không hiểu, thấy vậy hệ thống phiên dịch giúp nói phong tinh linh nói đây là yêu đan thạch hệ, vì không phải dị chủng nên không có yêu hạch, nó muốn ký chủ ăn viên yêu đan này sau đó khen nó, nhưng tốt nhất ký chủ nên cất đi sau đó khen. Phong tinh linh vài câu nhìn viên yêu đan dính máu còn tỏa ra mùi máu tươi. Long Hạo Thiên khó khăn đưa tay nhận lấy mới nhớ ra bản thân bị thương, đổi một viên liệu thương đan sơ cấp nuốt vào thu hồi long nguyên cơ thể nhỏ lại ngồi nghỉ ngơi một lát, khỏe lại nhận lấy yêu đan cười nói với phong tinh linh rất cảm ơn ngươi làm tốt lắm nhưng hiện tại ta vẫn chưa dùng được, nghỉ ngơi đi có việc ta sẽ gọi. Phong tinh linh đinh đang mấy tiếng vui vẻ bay vào mi tâm Long Hạo Thiên. Hệ thống nói ký chủ chỉ cần nuốt ve chúng một chút là được, không cần nói gì quá cao siêu. Tinh linh không suy nghĩ phức tạp như con người, ngoại trừ một chút tinh linh lớn tuổi sẽ trao đổi và tiếp xúc với nhiều người, còn lại chỉ nhìn hành động và cảm xúc của con người, đối với họ nên nói nhiều cũng vô dụng. Đây xem như phổ cập kiến thức cơ bản. Long Hạo Thiên ghi nhớ sau cầm yêu đan lên nhìn hệ thống lại nói ký chủ có thể dùng trực tiếp để tăng tốc độ hồi phục long nguyên nhưng không nên dùng bây giờ, ăn nó có thể làm ký chủ trở nên nóng tính hơn, tính tình trở nên bạo ngược, thậm chí mất lý trí giết người. Muốn ăn nó ký chủ phải chắc chắn là khống chế được bản thân cho tới khi yêu khí bị luyện hóa thành long nguyên. Quá trình này không liên quan tới thể chất mà là tâm lý, phải bước chắc lấy tiêu chuẩn là một cô gái xinh đẹp khỏa thân trước mặt ký chủ mà ký chủ không một chút rung động thì có thể nuốt yêu đan không lo nổi điên giết người. Long Hạo Thiên khoe miệng giật giật thầm nghĩ hệ thống làm quá lên làm gì, có thằng đàn ông nào thấy nữ nhân khỏa thân không rung động trừ khi đối phương quá xấu. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Long Hạo Thiên, hiện tại tương lai Long Hạo Thiên lại thành một kẻ máu lạnh đi lột ra một đại mỹ nữ treo trên cổng một tòa thành nào đó vì dám nhiều lần dở cho đùa nghịch cản trở hắn đứng dậy duỗi người toàn thân đau nhức, sơ cấp liệu thương đan chỉ có thể trị thương không trị được cơ bắp, thoát lực muốn khỏi nhanh có thể ngâm dược tề châm cứu, ăn nhiều thịt hoặc một chút đan dược bồi bổ, bây giờ ngay cả chạy cũng không được. Long Hạo Thiên đành từng bước đi về, chỉ có thể đi đường vòng vách núi quá cao giờ lại leo không được, trên bầu trời các loại dị tượng vẫn không ngừng. Long Hạo Thiên vừa đi vừa hỏi hệ thống ngươi biết trên trời đang xảy ra chuyện gì sao? Hệ thống trả lời đó là 3000 đại đạo nó đang tràn ngập nơi này. Không phải nói là 3000 đại đạo đã trở về vị trí vốn có của nó, chỉ có cường giả cấp 5 trở lên mới nhìn thấy dị tượng này, hoặc những người đặc biệt như ký chủ. Chuyện trong này cần ký chủ tự tìm hiểu. Thiên Cơ Thánh Địa toán thiên đài. Long Vô Thần nhìn thiên biến hóa lại lạnh nhạt nhìn Thiên Cơ Thánh Nhân phun từng ngụm máu tươi bên cạnh một thiếu nữ lo lắng dịu. Thiên Cơ Thánh Nhân đứng dậy, Thiên Cơ Thánh Nhân mặt tái nhợt nói tiền bối thứ tội xin tha cho con trai ta, là hắn suy nghĩ không chín. Chẳng có làm gì khiến tiền bối Phật lòng, xin nói muốn gì cứ nói, ta sẽ làm hết sức có thể, xin đừng giết nó. Thiếu nữ cũng bị xuống khóc cầu xin nói tiền bối xin tha mạng cho cha ta có thể làm mọi thứ tiền bối yêu cầu, xin tiền bối tha cho cha ta. Long Vô Thần nhìn hai người nói mau giao Khương Vân ra, hắn dám nhúng tay vào chuyện của Long gia chết chưa hết tội, nhưng nhìn lấy công các ngươi thời loạn lạc chỉ cần hắn hợp tác chúng ta chỉ xóa trí nhớ xem như chưa từng gặp, còn nếu không cả cái Thiên Cơ Thánh Địa sẽ chôn cùng với hắn. Nói xong tiến lên một bước, Thiên Cơ Thánh Nhân cắn răng chịu đựng uy áp khổng lồ đang ngày một tăng. Nhìn thiếu nữ không có chuyện gì, hắn an tâm một chút, khổ sở nói tiền bối ngươi chờ một lát ta gọi Khương Vân tới đây ngay. Long Vô Thần không nói gì nhìn trời, sau đó nhìn hai người giống như nghĩ tới cái gì mở miệng nói ta không tin tên đó mở toán thiên đài mà ngươi không biết gì, nếu để ta biết ngươi có nhúng tay vào chuyện này ngươi nên tính một chỗ phong thủy bảo địa làm chỗ táng thân. Là vừa Thiên Cơ Thánh Nhân có khổ không nói được, lần đó hắn có biết con trai hắn là Khương Vân mở toàn thiên đài tìm hắn nói chuyện nhưng chỉ nói là việc này rất quan trọng, Thiên Cơ Thánh Địa sẽ có một cơ hội vươn lên, nếu không làm sẽ có đại tai nạn ập tới. Thiên Cơ Thánh Nhân nửa tin nửa không bấm ngón tay tính toán, nếu từ chối đúng là có tai nạn ập tới, Thiên Cơ Thánh Địa sẽ nhanh chóng suy yếu, còn chấp nhận thì tương lai lại trở nên mở mịt hỗn loạn. Hắn không thấy bất cứ một tia hy vọng nào mà Khương Vân nói tới nên từ chối, nhưng Khương Vân không từ bỏ, nhiều lần thuyết phục hắn nói rằng trong hỗn loạn mới có hy vọng ngóc đầu lên được. Thiên Cơ Thánh Nhân đành mắt nhắm mắt mở mặc cho Khương Vân làm việc, cho đến một ngày Khương Vân mở toán thiên đài hắn cảm thấy bất an, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, vội bấm ngón tay tính toán lại tính ra có liên quan tới vận mệnh Long gia, hắn vội đi ngăn cản nhưng mọi chuyện đã xong chỉ còn lại Khương Vân ở đó. Hắn gượng hỏi nhưng Khương Vân cái gì cũng không nói, Thiên Cơ Thánh Nhân vội tự mình thượng đài tìm cách cứu vãn lại phạm vào thiên cơ không thể tính toán. Thiên Cơ Thánh Nhân thở dài chỉ có thể tự cầu phúc. Thiên Cơ Thánh Địa trong mắt thế gian vô cùng thần bí, có thể tính toán cả thiên địa chuyện gì cũng biết, nhiều người trả giá cao để được xem một quẻ lại bị từ chối. Sự thật Thiên Cơ Thánh Địa phát triển được như bây giờ là nhờ thời loạn thế trả giá lớn để giúp chống ngoại địch sau này hòa bình, mấy thế lực cần thế như Long gia buông tay cho tự do phát triển lại trong bóng tối giúp đỡ cản trở địch nhân, nhờ có khả năng tính toán siêu phàm tìm ra di tích độc phủ thiên tài địa bảo dễ dàng, việc còn lại chỉ là cạnh tranh với các thế lực cung cấp. Nhưng so với ẩn thế gia tộc thế lực các loại, Thiên Cơ Thánh Địa chỉ như quân sư, quyết định là ở mấy thế lực này quân lực cũng là người ta bỏ ra, bọn hắn chỉ ngồi một chỗ chỉ tay sau tất cả các thế lực về ở ẩn, nhường lại tất cả cho bọn hắn làm người ta kính nể, đồng thời cũng rất đáng sợ, nói rõ dù suy yếu nhưng người ta chướng mắt những thứ này, dù sau đó có đồn đại rằng các thế lực này tổn thất nặng 10 không còn 1 nên mới bỏ mặc tất cả, đương nhiên chỉ là lời đồn, dù bây giờ các thế lực lớn mọc lên như nấm nhưng không ai dám thử. Thiên Cơ Thánh Nhân vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy, nhưng lần tính toán gần nhất tính ra con trai hắn sẽ gặp đại họa, vội kêu đi trốn để hắn gánh lấy, nhưng ai ngờ người tới lại là Long gia gia chủ tiền nhiệm. Người dẫn đầu Long gia trong cuộc chiến vừa rồi là Kiêu Hùng, một thời từng là người Thiên Cơ Thánh Nhân ngưỡng mộ đặt làm mục tiêu cố gắng, bây giờ lại tìm tới cửa tìm con trai hắn, bất đắc dĩ hắn đành gọi con trai ra. Chương 37, người đăng Phèn Sảng phụ thân người cho gọi ta vì chuyện vừa rồi sao? A vị này là Long Vô Thần nhìn Khương Vân đưa tay một nắm một cái, Khương Vân cái gì cũng hiểu, đã thấy mình bị người ta xách cổ áo. Long Vô Thần chân đạp hư không đi mất, chỉ còn lại tiếng nói vọng bên tai hai người, các ngươi tốt nhất nên im lặng, nếu dám tiết lộ nửa câu với bất cứ ai thì rửa sạch cổ đợi chết đi. Thiên Cơ Thánh Nhân nhìn trời lau bên khỏe miệng máu tươi thì thầm thiên biến, tại sao lại đột nhiên như vậy, không lẽ chuyện năm đó lại phát sinh? Không, không giống lần này khác, dù thiên cơ hỗn loạn lại không có điểm đại hung, một giọng nói giản mua vang lên, con không cần tính, dù rất đột nhiên không có báo trước nhưng thời đại đó đã quay trở lại thời đại của thần và tiên, chúng ta cũng rất ngạc nhiên nhưng con không cần lo lắng, chỉ cần giữ mình là được, sẽ có một thời gian ngắn để chuẩn bị nhớ lấy, chúng ta chỉ giữ mình không tham gia vào bất cứ bên nào. Còn Khương Vân đành nhìn mệnh hắn vậy, trong một căn phòng toàn trang thiết bị hiện đại, một nữ nhân xinh đẹp thân hình nóng bỏng mặc một bộ váy ngắn phong cách hiện đại, bên ngoài khoác áo bờ lật trắng, tay cầm một ly màu đỏ nhấp một ngụm, hai chân khép chặt, cả người uốn éo, khuôn mặt mê ly, liếm môi nói a, mùi vị thật tuyệt vời, không phải hàng giả có thể so sánh, dù là thiếu đi sự cay nồng nóng cháy của long huyết và sự lánh leo pha chút đắng của ma huyết nhưng nó vẫn rất tuyệt, vẫn còn mùi hương thơm nhẹ không tanh tưởi như hàng giả ngoài kia, bên ngoài có rất nhiều dãy cột cao cỡ một người bình thường nhìn không thấy, với vài người mặc đồ bảo hộ trắng đi lại, trong đó đột nhiên một trong số những dãy cột này mở ra lớp bảo vệ hạ xuống để lộ ra ống thủy tinh, bên trong là Long Hạo Thiên Vài người tiến đến cầm một vật như máy tính bảng bấm bấm vài cái nước trong ống rút đi ống thủy tinh mở ra Long Hạo Thiên ngã xuống, một người tiến lên lấy ra một vật hình chữ nhật in lên gáy Long Hạo Thiên số 207, hai người khác tiến lên nhấc Long Hạo Thiên bỏ lên xe đẩy đi trong phòng cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên tiến vào nói mấy thứ bọn hắn đưa về đã có kết quả gì chưa. Nhìn thấy nữ nhân từng ngụm thưởng thức trung niên nhân nhíu mày nói đó là số máu cuối cùng chúng ta có Long gia đã chú ý trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không hành động ngươi nên xem chừng mà làm, nữ nhân đặt ly xuống quay người nói không có gì hữu dụng chỉ có một ống là có máu còn lại là ống rỗng mấy thứ còn lại không quan trọng lắm còn số máu này không cần ngươi nói tự ta biết phân chia, vậy ngoài kia có việc gì sao ta cảm thấy thiên địa đang thay đổi, trung niên nhân tiến tới nhìn bên. Ngoài ánh mắt tự tin nói thiên địa đột nhiên thay đổi thời đại thần cùng tiên sắp quay lại đó là cơ hội cho Mặc gia chúng ta vùng lên chỉ cần kế hoạch này thành công Mặc gia sẽ trở thành thế lực mạnh nhất thống nhất cựu giới làm việc không cần nhìn mặt bất cứ ai, nữ nhân một mặt không quan tâm nói không biết ngươi lấy đâu ra tự tin đi đối đầu với cựu giới, kế hoạch này quá mơ hồ chính ta cũng không biết có đi xa được như ngươi nói hay không nhưng ta không quan tâm chỉ cần ngươi cung cấp thứ. Ta muốn là được, trung niên nhân tại màn hình gõ mấy cái một bảng kế hoạch hiện lên, trung niên nhân kích động siết chặt nắm đấm nói một siêu chiến binh, một tuyệt đại thiên tài cả hai kết hợp trong một con người chỉ cần thành công Mặc gia sẽ đứng trên tất cả tuyên cổ bất diệt, trên đường đi về Long Hạo Thiên vô tình chạm tay vào một thân cây bị cắt lập tức bộ giáp bị cắt xuyên cắt tới da thịt bên trong Long Hạo Thiên đội thu hồi giáp tay vận chuyển Long Nguyên bao phủ vết thương. Tương đối sâu chỉ có thể quay về rồi tính trận chiến vừa rồi mất rất nhiều sức nên Long Hạo Thiên chỉ có thể đi bộ xem như đi dạo trong rừng không khí cũng không tệ chỉ là hơi tối còn rất im ắng không một tiếng động có lẽ do trận chiến vừa rồi gây ra không có chuyện gì làm Long Hạo Thiên lại nghĩ tới chuyện bản thân xuyên qua càng nghĩ càng đáng sợ nếu trái đất bị hủy diệt vào 700 triệu năm trước vậy bản thân xuyên qua kiểu gì? Là linh hồn vượt không gian tới nơi này hay là bản thân trôi nổi vô thức trong vũ trụ suốt 700 triệu năm sau đó tới nơi này vẫn là có người đưa mình tới đây nhét cho cái hệ thống nói dối là trái đất bị diệt lúc này bầu trời lại có chuyển biến từng điểm sáng trên đó bắt đầu rơi xuống khung cảnh rất đồ sộ Long Hạo Thiên cảm thấy không ổn hỏi hệ thống đó không phải sao trời phải không? Hệ thống trả lời dĩ nhiên là không nhưng chúng rất thú vị một thời gian nữa ký chủ sẽ thấy Long Hạo Thiên thở dài hỏi hệ thống cũng như không ít nhất biết được mấy thứ kia không nguy hiểm hoặc hiện tại còn chưa gây nguy hiểm còn tương lai để tương lai lại tính độc cô gia tộc. Dòng chính vấn tiên ngồi trên nóc nhà tay cầm bình rượu từng ngụm uống khuôn mặt trầm tư nhìn trời ngoại trừ việc đó là một thằng nhóc 6 tuổi uống rượu ra mọi thứ đều rất hợp với cảnh Hắc Minh thở dài nói chủ nhân. Ngươi không nên uống rượu ít nhất thì đợi 10 năm nữa hay uống nếu không phụ thân ngươi lại ăn quả đắng Hắc Minh vừa nói xong một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện gần chỗ vấn thiên ngồi xuống nói làm sao con lại gặp vấn đề gì sao nói đi ta sẽ giúp hết sức còn nữa tối nay có vài chuyện bất thường xảy ra ta đã bàn với tộc lão nếu có thứ gì con cảm thấy bất thường hay có người lạ tìm con dù chỉ là trong mơ con cũng phải nói với chúng ta rõ chưa vấn thiên gật đầu nói. Con biết rồi con sẽ cẩn thận có gì sẽ nói cho mọi người nói xong mở nắp ra làm một ngụm rượu mùi hương quanh quần trung niên nhân nhìn nuốt nước miếng ho nhẹ nói vấn thiên tuổi con còn nhỏ không nên đụng tới rượu nó không tốt cho cơ thể nên lần này ta nhất quyết phải thu nó lại không nhân nhượng nữa mau đưa cho ta nói xong chụp lấy bầu rượu vấn thiên cũng ôm chặt lấy hai cha con bắt đầu rằng co vấn thiên thương lượng nói ba phần con sẽ chia cho phụ thân ba phần thế nào nam nhân chung. Niên không suy nghĩ nhiều nói không thương lượng mau đưa ta chỉ giữ giúp sau này con lớn ta sẽ trả lại vấn thiên tin được mới gặp quỷ đây cũng không phải lần đầu tiên Hắc Minh tên này đặc biệt keo kiệt mỗi lần phải năn nỉ cả bởi hắn mới cho một ít rượu còn là loại nhẹ đối với hắn uống rượu thay cơm đã quen giờ bị hạn chế còn gặp một cái phụ thân cũng là sâu rượu mỗi lần đều dùng đủ cách giành rượu của hắn dù vấn thiên dùng hết lực bú sữa mẹ nhưng vẫn tranh không lại cha hắn vấn thiên thở. Hồn hề nói có ai làm phụ thân lại đi tranh đồ với con mình không chứ nam nhân trung niên cố nén vui vẻ nhưng vẫn hiện rõ trên mặt làm bộ nghiêm túc nói đó là vì tương lai của con vấn thiên rất tức giận nhưng nghĩ tới điều gì nở nụ cười nói một ngụm cuối cùng được chứ phụ thân trung niên nhân đưa bầu rượu tới nói tới ta rót cho con ngụm cuối vấn thiên vẫn cười tiến lên uống một hớp sau đó ôm chặt tay trung niên nhân hét lớn mâu thần. Trung niên nhân nghe vậy mặt biến sắc thu bầu rượu tay kia che miệng vấn thiên nhưng đã chậm một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện gần đó nhìn trung niên nhân lại nhìn vấn thiên vùng vây hé miệng phun ngụm rượu vừa uống một mặt đáng thương nói cha lại cho ta uống rượu nữ nhân nghe vậy xông lại ôm vấn thiên vào lòng ngửi được toàn mùi rượu tức giận lồng ngực phập phồng đưa vấn thiên về phòng vẫn ôn hòa nói con ở trong phòng đợi mẹ một chút mẹ sẽ quay lại ngay sau đó nghe được tiếng chửi. Mắng cùng tiếng kêu thảm vang lên mình quân ngươi cái tên chết tiệt này một người nghiện rượu chưa đủ sao còn bắt con trai ngươi nghiện theo ngươi sao thằng bé chỉ mới 6 tuổi xem hôm nay ta không đánh chết ngươi độc cô mình quân tiếng nói vang lại trong phòng vấn tiên nam nhân không chơi mưu hèn kế bẩn có giỏi chúng ta đấu một trận ngươi con thách thức con trai ngươi đây cũng không phải lần đầu tiên có giỏi ngươi đấu với ta một trận vấn tiên ngồi trong phòng khoái chí cười sau đó lại. Thở dài nói xem ra lại phải đợi một thời gian mới trốn đi tìm huynh đệ được hiện giờ thiên đạo bình chướng bị phá đại đạo quy vị thực lực có thể hồi phục nhưng đám lừa đảo kia lại hạ xuống hy vọng không có đám người kia nếu không sẽ gặp phiền phức lớn trên đường về Long Hạo Thiên gặp Điền Giang và Trương An đang đội ba hướng chiến trường chạy đi nhìn thấy Long Hạo Thiên hơi sững sờ sau đó cả ba quay về vừa đi vừa nói chuyện Long Hạo Thiên kể hai người nghe về chuyện gặp và giết Thạch Hầu chỉ. Là đổi thành bị Thạch Hầu truy sát có cường giả đi qua ra tay giúp đỡ Điền Giang nghiêm túc nói chuyện này không đơn giản như vậy đâu tiểu hữu mới ra ngoài nên không biết nhưng sau này tốt nhất không nên chém giết lung tung ảnh hưởng của việc này có thể rất lớn. Như tiểu hữu thấy thời đại bây giờ đi đâu cũng gặp máy móc giờ vào trong thành rất hiếm khi gặp yêu thú hầu hết đều là thú sủng nguyên nhân phải nói tới khi thiên biến vừa kết thúc các chủng tộc đã lập ra hiệp ước hòa bình cấm nô dịch. Và bắt giữ các chủng tộc khác ai làm trái sẽ bị vây công trừ trường hợp đối phương chủ động tiến công có thể bắt giữ và nô dịch tùy ý nếu tiểu hữu chém giết vô tội vạ có thể là cái cớ để một bên khác xuất binh sẽ xảy ra chiến tranh lãnh địa còn trường hợp thường thấy nhất cả hai bên hợp tác tìm hung thủ sau đó giao cho bên bị hại. Nếu muốn săn giết tiểu hữu phải vào khu vực riêng nơi đó long ngư hôn tạp chủng tộc gì cũng có săn giết thoải mái sống chết do số các bên sẽ không ai truy cứu gì. nhưng người nhà của họ thì khác, còn bên ngoài chỉ có thể giết chút động vật nhỏ, cũng nhờ luật này mà những người yếu, thậm chí người bình thường như chúng ta mới có thể sống tốt hơn chút, nhưng đáng buồn là chúng ta cũng chỉ là động vật nhỏ yếu trong mắt chủng tộc khác. Điền Giang nói xong thở dài, cả ba trầm mặc trong chốc lát. Long Hạo Thiên lại nghĩ tới hoàn cảnh Bình lão hiện tại, nói ta thấy Bình lão cũng không mạnh, ở nơi gần yêu thú như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Điền Giang không nói, chỉ cười nụ cười đầy đắng chát. Trương An ở một bên tức giận nói, còn không phải đám người tự xưng là liên minh công lý, hầu hết những đứa trẻ có tư chất đều được đưa vào nơi tốt nuôi dưỡng, còn lại đều bị vứt ra ngoài đường sống chết mặc kệ, cũng may có những người như Bình lão bỏ tiền bỏ công sức ra giúp đỡ, nhưng số lượng trẻ bị bỏ rơi thật sự quá nhiều, thêm vài người cũng không thay đổi được là bao. Điền Giang vỗ vai Trương An ngắt lời nói, tốt rồi đệ, quay về trước nghỉ ngơi, kẻo mọi người lo lắng, ta cùng tiểu hữu sẽ về sau. Trương An gật đầu tăng nhanh bước chân. Điền Giang nhìn Trương An đi xa thở dài. Long Hạo Thiên hỏi, đại thúc, liên minh công lý hẳn là chống lại kẻ xấu làm việc thiện chứ, tại sao Trương ca lại nói như vậy? Điền Giang nói, đúng là vậy, họ chống lại kẻ xấu nhưng hậu quả là do chúng ta xử lý những đứa trẻ bình thường tìm người nuôi đã khó, đừng nói những đứa trẻ là con lai, đặc biệt còn lai với ma vật, nếu may mắn sẽ có người hoặc tông môn nhận nuôi, những đứa còn lại sẽ bị lọc một lần nữa, những người đứng đầu nơi xảy ra vụ việc nếu có lương tâm sẽ sắp xếp chỗ và nuôi dưỡng những đứa bị loại, còn không sẽ bị bí mật giết hoặc vứt ra đường cho tự sinh tự diệt, số được chọn sẽ đưa tới cô nhi viện, nói là cô nhi viện nhưng sự thật là một lò nuôi người có mục đích chia thành nhiều cấp bậc để đưa đi thám hiểm những nơi nguy hiểm, đẩy họ vào chỗ chết lấy danh nghĩa làm anh hùng bảo vệ người khác, chứng tỏ thực lực báo đáp ơn nuôi dưỡng của cô nhi viện. Khi còn trẻ ta từng có ước mơ làm một anh hùng bảo vệ chính nghĩa rồi tham gia vào liên minh và có một người đồng đội như vậy, rõ ràng trong đội có người mạnh hơn nhưng lại để hắn đi tiên phong đẩy hắn vào châu nguy hiểm, ta nói với hắn hắn đã bị lợi dụng, bị xem là quân tốt nhưng hắn không tin, nói rằng ta sàng luôn, dù là sự thật hắn cũng sẵn sàng hy sinh vì giải phóng nơi đó, lần đó ta may mắn sống sót, sau đó hắn chết mất xác không ai tìm xác, hắn chỉ có ta còn giữ tín vật của hắn, ngày quay về người ở đó tổ chức ăn mừng tung hô kẻ dẫn đầu là anh hùng bọn họ chỉ lướt qua chúng ta, sang ngày hôm sau trong danh sách người hy sinh vì cuộc chiến được công bố nhưng không có tên của hắn, ta hỏi nhiều người nhưng không ai nhớ, hắn chết một cách vô danh thậm chí là vô nghĩa, sau đó ta rời đi tìm nơi nuôi dưỡng hắn nhưng không ai nhận, trong lúc tình cờ ta gặp một cựu binh hắn mới nói cho ta, người chết như vậy nhiều lắm trừ khi có công lớn chết đi sẽ được một chỗ thờ cúng riêng, còn lại là không nhận hoặc đem chồng chất một chỗ, lúc đó ta mới vỡ ngộng anh hùng và nhận ra ta chỉ thích được người khác tung hô và phần thưởng nó mang lại, và trên hết ta sợ chết một cách vô danh. Sau khi quay lại doanh trại ta xin rút lui trở thành thợ săn yêu thú cho tới khi gặp Bình lão, một người ta rất kính trọng, sẵn sàng bỏ thời gian và công sức nuôi những đứa trẻ bị ruồng bỏ không mục đích không vụ lợi, chỉ cần bọn trẻ lớn lên và trở thành người tốt, lúc đó ta thấy được ở Bình lão cái chính nghĩa ta từng theo đuổi nên ta ở lại. Long Hạo Thiên tức giận nói, vô lý, cái đó sao có thể gọi là công lý được, chẳng khác gì lính đánh thuê. Điền Giang thở dài nói, biết là vậy nhưng đó là cần thiết, để đào tạo một nhánh quân đội mất rất nhiều thời gian và tiền của liên minh. Công lý chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận, số tiền tổ chức kiếm được chỉ đủ để duy trì liên minh vận hành nên tổ chức sẽ dùng mọi cách để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, là dùng những kẻ ác bị bắt đưa đi mở đường, nhưng việc bắt chúng cũng không dễ dàng gì nên khi cần thiết sẽ dùng người được liên minh nuôi lớn, thậm chí cả dân thường xung quanh đó. Lúc này giọng một người đàn ông xa lạ vang lên bên tai, có vẻ như người này có nhầm lẫn gì đó, theo ta nghĩ có thể đây là hai tổ chức khác nhau. Long Hạo Thiên giật mình nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, lại cảm giác được ở trong linh hồn dùng suy nghĩ nói, ngươi là ai sao lại nghe lén chúng ta? Người bí ẩn trả lời, tiểu hữu bình tĩnh, chúng ta là người ở thôn trang bị ám, hiện giờ đang trong trạng thái hồn binh. Giờ vào chuyện chính, tiểu hữu có nhớ Lữ tiền bối từng nói đến một nơi gọi là thánh điện sao? Đây là một tổ chức giống liên minh, chỉ là bọn họ chuyên xử lý những vụ án linh dị, còn liên minh mục tiêu là cứu người, thánh điện lại khác, mục tiêu bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, kể cả hy sinh tính mạng người bình thường. Long Hạo Thiên dừng bước chân, người này đột nhiên này ra mang lại tin tức cần xử lý một chút. Điền Giang thấy Long Hạo Thiên dừng lại nghi hoặc hỏi, tiểu hữu không sao chứ? Chương 38, người đăng. Phèn sáng, Long Hạo Thiên lắc đầu không nói gì, tiếp tục giao lưu với người bí ẩn, trước giờ ta tưởng mọi người chỉ còn lại một chút linh hồn nên không giao tiếp được. Vậy tên tiền bối là? Người bí ẩn nói, ta là Thái Hùng, bọn ta tự nguyện để Lữ tiền bối phong ấn để tránh bị ma vật ăn mất nên linh hồn, nhìn hơi kỳ lạ, vốn dĩ chúng ta sẽ như vậy mãi tới khi được siêu độ dẫn đi âm phủ, nhưng trận chiến vừa rồi của tiểu hữu dùng tới linh hồn xiềng xích làm nó bị tổn hại, mà linh hồn xiềng xích là do chính linh hồn chúng ta tạo thành nên chúng ta bị cưỡng ép tỉnh dậy. Long Hạo Thiên nghe vậy ấy nấy nói, ra là vậy, là lỗi của ta làm mọi người bị thương, không biết ta có thể làm gì để tạ lỗi. Mà khoan, tiền bối nói chúng ta tức là vẫn còn những người khác sao? Thái Hùng nói, dĩ nhiên mỗi người chúng ta là một mắt xích, còn đền bù thì không cần, chúng ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng tiểu hữu nên học cách tấn công linh hồn, hồn binh dùng để đánh trực tiếp vào linh hồn không phải để cường công, nếu cần chúng ta sẽ dạy tiểu hữu phương pháp. Điền Giang thấy Long Hạo Thiên đăm chiêu lầm lũi đi cười khổ nói, có vẻ ta nói hơi nhiều, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ ta lại kích động như vậy, tiểu hữu không cần để ý, sau này không nên chém giết lung tung, không nên quay tài sản ra như vậy để người khác nhìn thấy sẽ có chuyện. Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần ngẩng đầu nói, đa tạ Giang thúc nhắc nhở, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Khi Long Hạo Thiên nhìn vào Điền Giang thấy suy nghĩ của Điền Giang rất loạn, đau khổ dây dứt, hối hận là vì không giúp được người đồng đội đó sao? Long Hạo Thiên không rõ Điền Giang không nói, Long Hạo Thiên cũng không có tính tò mò, cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, cả hai im lặng về tới trại mồ côi, quay về phòng của mình không đánh động tới người khác. Trong phòng, Long Hạo Thiên thu hồi bộ giáp, ngồi lên ghế, đặt cánh tay bị thương lên bàn, mở ra giao diện chính, bấm vào hộp thư, bên trong có hai lá thư. Mở lá đầu tiên hiện lên bảng thông tin, ký chủ nhận được thần luân vỡ nát một dung hợp, cần 6 giờ phải trang dung hợp. Long Hạo Thiên đóng thư lại, thầm nghĩ thần luân là cái quỷ gì, để một lát xem kỹ, giờ còn vài việc phải làm. Bấm vào lá thư thứ hai là phần thưởng, lần này chúc mừng ký chủ chém giết thạch hầu độ khó 4, thời gian hoàn thành 10 phút, đánh giá mê thưởng 40 điểm, tự ngược chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 nhiệm vụ liên tiếp. Mở ra nhiệm vụ tự chọn, ký chủ có thể tự tạo nhiệm vụ theo ý mình, lưu ý tạo nhiệm vụ không tốn phí và có thể tạo nhiều nhiệm vụ một lúc và kích hoạt khi sẵn sàng một khi. Khởi động nhiệm vụ sẽ không thể tạm dừng, hệ thống sẽ đánh giá khi hoàn thành nhiệm vụ và phát thưởng. Ngoài ra, ký chủ có thể tự đề cao độ khó, sẽ nhận được một phần quà ngẫu nhiên liên quan tới nhiệm vụ, có thể hủy nhiệm vụ. Một khi hủy nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thất bại sẽ không có phần thưởng và bị trừ 10 số điểm tối đa nhiệm vụ đó đạt được. Kể từ khi đặt ra nhiệm vụ, hệ thống sẽ chạy ngầm cửa hàng và vài chức năng tương tự sẽ không hoạt động. Ký chủ nên chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm cần thiết trước khi làm nhiệm vụ. Với nhiệm vụ khó trên quy mô lớn, khi hoàn thành ký chủ sẽ được tăng điểm dựa trên đánh giá từ C trở lên, mỗi mức tăng 10 riêng đánh giá S tăng 20, có thể dùng thẻ nhân đôi điểm Long Hạo Thiên. Ngạc nhiên, mở ra bảng nhiệm vụ, trong đó thêm một mục tự chọn, bấm vào hiện ra bảng thông tin mục tiêu nhiệm vụ, bắt buộc, yêu cầu nhiệm vụ, không bắt buộc, chỉ tiêu đề ra, không bắt buộc, độ khó, chưa biết, thưởng thêm, chưa biết, tạo nhiệm vụ, ô tạo nhiệm vụ là màu xám. Đóng lại bảng tạo nhiệm vụ, Long Hạo Thiên nhìn cánh tay bị thương trước mắt phải chữa thương trước việc khắc tính sau, mở ra cửa hàng nhìn liệu thương đan giảm giá còn 6 lần. Long Hạo Thiên chần chừ, dùng một viên thiếu một viên sau 10 lần giá sẽ lật lên 10 lần thành 20 điểm một viên, nếu không dùng đan dược vẫn còn y thuật. Long Hạo Thiên thu hồi Long Nguyên máu đen từ vết thương dị ra, lại dùng Long Nguyên ép mạch máu, máu ngừng dị ra, dùng khăn sạch lau máu, nhìn vết thương dài khoảng 4 cm sâu khoảng 1 cm, dùng liệu thương đan có hơi phí, vết thương này chỉ cần khâu lại đợi tự lành là tốt. Long Hạo Thiên có kiến thức y học hiện đại, biết những bước cần thiết, nhưng việc này cần hai tay một tay, hơi khó làm. Long Hạo Thiên cũng chưa thử bao giờ. Long Hạo Thiên nhớ tới Bình lão cũng biết y thuật, hẳn là biết khâu vết thương vì đây là điều cơ của y thuật, dùng khăn quấn quanh vết thương. Long Hạo Thiên ra khỏi phòng tìm Bình lão, trùng hợp Lục Ly cũng đóng cửa phòng đi ra. Long Hạo Thiên lên tiếng hỏi, Ly tỷ biết Bình lão ở phòng nào sao? Lục Ly quay sang nhìn thấy cánh tay bị thương quấn khăn, đội tiến lên tháo khăn nhìn xem, ân cần hỏi Hàn đệ có đau không, ta dẫn đệ tìm Bình lão. Long Hạo Thiên chưa kịp nói gì đã bị kéo đi tới một phòng cũ toàn mùi thuốc. Lục Ly mở cửa ra nói với Long Hạo Thiên, đệ giữ chặt khăn đợi một lát ta đi tìm Bình lão. Long Hạo Thiên cảm thấy im lặng, nói thầm có nghiêm trọng như vậy sao? Thật sự vết thương này không đau không ngứa, không phải Long Hạo Thiên châu bỏ mà vì vết cắt rất bén lướt qua là xong, chỉ cần không cử động mạnh là được. Thái Hùng nói, cô bé xem tiểu hữu như những đứa trẻ khác ở chỗ này, mong manh dễ vỡ, cơ thể của chúng rất yếu, bị thương sẽ dễ bị nhiễm trùng mà chết nên mới lo lắng như vậy. Long Hạo Thiên nếu mày lật y học kiến thức ra xem đúng như Thái Hùng nói, ngoài ra còn gây nên huyết mạch dị biến rất nguy hiểm, hầu hết những đứa trẻ hôn huyết sinh ra đều rất yếu, thậm chí cơ thể biến dạng, nhưng vẫn có một số thành công dung hợp huyết mạch trở nên mạnh hơn, có sức của cả hai loài và bù đắp khuyết điểm lẫn nhau trở nên hoàn mỹ, nhưng tỷ lệ vô cùng hiếm, chỉ có 1/100,000 đứa trẻ hôn huyết mới có một đứa. Đây cũng là mục tiêu săn đuổi của nhiều người vì nhiều mục đích, hôn huyết giữa các chủng tộc thường rất ít thành công, trong một lần thường trải qua nhiều đời sau đó biến thành giống loài khác, trong đó nhân loại có tỷ lệ thành công cao nhất. Huyết thống nhân loại không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng lại có thể trung hòa và kết hợp với một thậm chí nhiều hơn các loại huyết mạch, điển hình như Long gia trải qua nhiều đời biến thành gia tộc nhân Long, có thể hoàn mỹ khống chế huyết mạch lẫn ngoại hình, nhưng chính Long gia cũng phải trải qua nhiều đời mới được như hiện tại, và phổ thông võ giả cũng giống vậy, dung hợp huyết mạch may mắn thì sống sót, có được ngẫu nhiên một phần sức mạnh và trả giá bằng thân thể dị biến tâm lý vặn vẹo, có thể nổi điên bất cứ lúc nào và sinh ra đời sau yếu đuối dị tật, sau đó bỏ rơi thậm chí giết chết. Đối với loại người này, ngay cả chính mình đều hung ác thì bỏ rơi con mình rất bình thường, địa vị của những người này trong xã hội thường không cao, hầu hết là lính đánh thuê, sát thủ đại loại như vậy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần, Lục Ly và Bình lão bước vội tiến vào. Bình lão nắm lấy tay Long Hạo Thiên, nhìn xem Lục Ly đi lấy thuốc chuẩn bị dụng cụ, Bình lão đi rửa tay lấy găng tay mang vào lau đi vết máu làm sạch vết thương, lấy ra một lọ thuốc đổ ra dung dịch màu vàng xoa khắp vết thương, tiến hành sát khuẩn. Lục Ly lấy ra một bộ kim châm, lấy ra một kim đưa cho Bình lão, chỉ là châm không xuyên được da. Bình lão loay hoay một hồi đâm không vào đầu kim lại bị cong. Lục Ly thấy vậy nói, Bình lão đợi một lát ta xuống thành mua một bộ. Long Hạo Thiên gọi lại Lục Ly nói, Ly tỷ chờ đã, ta chỗ này có dụng cụ. Nói xong từ trong cửa hàng đổi một bộ dụng cụ y tế tây y sơ cấp hết 40 điểm, có chút mắc nhưng rất đầy đủ, từ thuốc men tới dụng cụ. Long Hạo Thiên lựa thuốc men và dụng cụ từ nhẫn chữa vật lấy ra đặt lên bàn. Bình lão xem một lượt gật đầu nói thật sở trường của ta là đông y không phải tây y, nhưng cũng học sơ qua một ít chút, vết thương nhỏ vẫn xử lý được, tốt vậy ta bắt đầu, có thể sẽ đau, tiểu hữu có thể không nhìn sẽ bớt đau hơn. Long Hạo Thiên gật đầu không nói gì, thật ra hắn có thể đổi một bộ kim châm nhưng Long Hạo Thiên chưa từng xem tới, lỡ Bình lão có sai chỗ nào bản thân cũng không biết, vì an toàn đổi một bộ tây y dụng cụ khâu vết thương loại này đơn giản Bình lão hẳn phải biết, nếu không biết bản thân có thể hướng dẫn, cùng lắm thì một viên liệu thương đan là được. Cũng may là Bình lão biết. Long Hạo Thiên nhìn Bình lão làm từng bước học hỏi, 10 phút sau 3 mũi khâu hoàn tất. Bình lão kiểm tra mũi khâu sắt trùng, lấy băng gạc băng lại nói, vết thương xử lý xong, từ giờ tiểu hữu nên hạn chế dùng tay bị thương, tránh nhiễm nước, có gì có thể gọi ta hoặc bất cứ ai. Giờ tiểu hữu ngồi nghỉ một chút, ta đi sắt thuốc một lát sẽ quay lại. Bình lão cùng Lục Ly thu dọn dụng cụ, sau đó Bình lão lấy vài loại thảo dược đi sắt thuốc. Thu dọn xong, Lục Ly ngồi xuống nhìn Long Hạo Thiên hỏi, tại sao đệ lại bị thương, phải cẩn thận chứ? Long Hạo Thiên gãi đầu bịa lời nói dối, nói là do đệ ra ngoài chơi trong lúc vô tình thấy người đánh nhau tò mò lại gần nên bị thương. Lục Ly híp mắt nhìn Long Hạo Thiên nghi ngờ nói, thật không? Đệ đừng hòng lừa được tỷ, tỷ đây ít cùng người đấu, nhưng không phải không có hy vọng đệ không cùng người đấu rồi bị người ta chém, tỷ biết thân thủ đệ rất khá, nhưng nói chung là chuyện rất phức tạp, làm không tốt sẽ liên lụy tới rất nhiều thứ. Long Hạo Thiên gật đầu nói, tỷ yên tâm, không phải người. Nói được một nữa lại ngừng. Long Hạo Thiên nghĩ tới mấy thứ Điền Giang nói, thấy Long Hạo Thiên đột nhiên im lặng, Lục Ly thở dài nói, không phải là được, nhưng đệ cũng không được chém giết yêu thú lung tung sẽ gây nên phiền phức không đáng có, cũng không được nói dối là xấu, hiểu chưa? Vậy đệ ngồi chờ tỷ đi xem phụ. Bình lão nói xong, Lục Ly ra khỏi phòng. Long Hạo Thiên hơi băn khoăn hỏi, Thái Hùng theo tiền bối nghĩ ta giết con thạch hầu kia có làm chuyện này trở nên nghiêm trọng không? Thái Hùng nói còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người lối suy nghĩ, thông thường nhất là cường giả Long gia cùng ma tộc giao thủ tiện tay giết một con thạch hầu thường sẽ ít ai nghĩ là do một người một thú giao thủ, vì Long huyết và ma huyết là đối lập rất khó để dung hợp, còn nữa sức mạnh đặc thù Long gia của tiểu hữu còn lưu lại chiến trường rất tinh khiết không tạp chất cùng một chút ma huyết chảy ra, người thường sẽ nghĩ tới đó là rừng vì lần theo sẽ rất nguy hiểm, dù Long gia hay ma tộc đều rất khó trêu vào, cộng thêm một cánh rừng bị một chiêu đốn ngã từ khí tức ta đoán tu vi đều đạt tới thành chủ cấp, chỉ nhiêu đó đã đủ để người ta dừng bước, vì một con thạch hầu nho nhỏ bị quấn vào vòng đấu của hai cường giả không đáng, còn vài chi tiết nhỏ như vết thương trên người thạch hầu nhưng không quan trọng lắm vì nó cũng bị cắt nhỏ, giờ này chắc cũng bị thú hoang ăn hết, tiểu hữu không cần lo, còn nữa tiểu hữu nên che giấu cả thân phận lẫn sức mạnh đặc thù của mình, cẩn thận bị đám thợ săn đánh hơi lấy tới bắt người, bọn chúng rất điên cuồng sẽ không nhìn thân phận chỉ nhìn thành quả, chỉ cần có thứ bọn chúng muốn mạng của chính mình chúng cũng không cần là một đám người điên. Long Hạo Thiên nhíu mày nói ta đã biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chương 39, người đăng, phèn sáng. Long Hạo Thiên dùng tay chống cằm trầm tư xử lý tin tức vừa nghe được, nếu giống Thái Hùng nói mọi chuyện chắc sẽ ổn, nhưng Long Hạo Thiên cũng rất thắc mắc Long gia và ma tộc ghê gớm tới mức độ đó sao? Với lại không phải ma vật là thiên địch với loài người sao, cả hai đều có chữ ma hẳn là có liên quan chứ? Nếu có không phải mọi người nên hợp sức giết tên ma tộc đó hay sao, nghĩ mãi cũng không ra. Long Hạo Thiên hỏi Thái Hùng tiền bối ta không rõ Long gia và ma tộc có đáng sợ như vậy, với lại không phải mọi người nên hợp sức giết ma tộc xâm lấn sao? Thái Hùng cười khổ nói có vẻ tiểu hữu chưa nhận ra sự khác biệt giữa tiểu hữu và người bình thường, nhưng không sao, tiểu hữu có thể hiểu đơn giản về cơ bản sức mạnh tương đương với hình dáng nhân loại quá nhỏ bé so với chủng tộc khác, chỉ có vài ngoại lệ như mấy gia tộc có huyết thống đặc biệt như Long gia là có thể bộc phát chiến lực vượt qua thể trạng hoặc thiên sinh thân thể, tiên thể, còn lại đa số những người bình thường chỉ có thể một đường tu luyện trở nên mạnh hơn, nhưng các chủng tộc khác cũng vậy nên kết quả không khác mấy, chủng tộc yếu hơn như nhân loại chỉ có thể lấy số lượng để chất lượng để chiến thắng, lấy ví dụ như con thạch hầu vừa rồi một mình tiểu hữu suýt nữa thì đánh bại thạch hầu, đổi lại chúng ta muốn giết được nó cần ít nhất 4 người mới có thể làm được, còn về cấp bậc sức mạnh của Long gia ta không rõ lắm, tầng lớp bình dân như chúng ta rất ít khi gặp được người của thế lực lớn nên cũng không tìm hiểu sâu. Long Hạo Thiên gật đầu về sức mạnh phân chia bản thân. Sở hữu Long Nguyên hiện tại đã nằm ở mức cao nhất, không nói tới tu luyện thể chất để chuyển hóa từ Long lực lên Long khí tới Long Nguyên là cả quá trình rèn luyện và chiến đấu không phải ngồi xuống là chuyển hóa được, nên Long Nguyên đại diện cho địa vị trong Long gia chủ nhân bộ thân thể này, trước đây hẳn là tu luyện cùng nhân luyện từ trong bụng mẹ mới tới nước này. Long Hạo Thiên lại hỏi vậy tại sao mọi không tìm và vây giết ma tộc? Thái Hùng nói chắc tiểu hữu có hiểu lầm gì, nhưng ma tộc là một trong mấy chủng tộc tích cực tham gia vào trận thiên biến năm xưa, là chủng tộc có công lớn, hiện tại cũng không có tội ác tại trời gì, nếu nói mọi người vây giết hẳn là ma vật, thứ đó là thiên địch của tất cả chủng tộc, chỉ cần có linh trí đều là đối địch của ma vật, nhưng nó không phải chủng tộc, vì ma vật vốn không tồn tại, nó xuất hiện trong tâm trí mỗi sinh linh dưới hình thức tâm ma nên rất khó phát hiện sớm, sau khi sinh linh đó không đủ lý trí để vượt qua tâm ma sẽ bị tâm ma chiếm lấy, tiếp đó sinh linh vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường vì tâm ma từ tâm trí sinh ra, nên nói treo cách nào đó nó vẫn là sinh linh, đó chỉ là cách suy nghĩ đối lập, khi bị tâm ma chiếm lĩnh nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của sinh linh đó, khiến sinh linh đó nghĩ là đúng, ví dụ như bị người mình yêu phản bội vừa muốn giết người đó vừa không muốn thời gian dài sẽ sinh ra tâm ma, sau khi đấu tranh thất bại bị tâm ma chiếm lấy sẽ đi giết người đó, nhưng mọi chuyện không phải cứ vậy là xong, không dừng lại ở đó, tâm ma sẽ lớn dần theo suy nghĩ tiêu cực, nó đánh thức những mặt xấu khác trong sinh linh đó, như làm sinh linh đó nhớ lại những việc không vui như bị người lừa gạt, sau đó sinh linh này lại trả thù, cứ như vậy tới khi linh trí bị hao mòn trở nên điên loạn, chỉ còn lại những suy nghĩ điên cuồng làm việc dựa trên bản năng, sau một thời gian nếu không sinh linh đó không bị ngăn chặn sẽ hóa thành ma vật có năng lượng tiêu cực tỏa ra, gieo mầm vào đầu sinh linh khác, nghĩa là nó lây lan không giới hạn với cấp độ khủng khiếp, chỉ cần một con ma vật không ai phát hiện để nó đi dạo thành phố một vòng vài ngày sau sẽ có một thành phố hỗn loạn điên cuồng, và hơn thế sẽ bị năng lượng tiêu cực ảnh hưởng làm cơ thể biến dạng tạo nên quái vật kinh khủng, và một người có thể bị dính tâm ma nhiều lần sau mạnh hơn lần trước, nếu cả thành phố có dấu hiệu sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Hiện nay ma vật thường do 7 tội lỗi tạo thành: tham lam, phẫn nộ, dục vọng, phàm ăn, dối trá, lười biếng, đố kỵ, chỉ cần là sinh linh đều tránh không được. Bằng hữu của ta ngày hôm trước vẫn là người hiền lành chất phác, hôm sau đã giết vợ con mình hại chết cả làng phải, cũng may có Lữ tiền bối tỉnh lại giúp chúng ta giữ lại linh hồn, nhưng thật sự chúng ta đã chết, chờ ngày xuống địa phủ báo danh. Thái Hùng nói với giọng tức giận đến cuối lại có chút tiếc nuối, chút ngỡ ngàng. Long Hạo Thiên muốn an ủi Thái Hùng nhưng đành im lặng, thực sự hắn không biết nên an ủi thế nào, cả hai trở nên im lặng một lúc sau. Thái Hùng lại nói người bình thường rất ít ai đã động tới chuyện tranh đấu giữa các thế lực cao cấp, trong đó Long gia và ma tộc tương đối đặc thù, vừa là địch vừa là bạn, cụ thể hơn ma tộc là chủng tộc máu lạnh và tàn nhẫn, bọn họ tàn nhẫn với chính tộc nhân của mình bằng những bài huấn luyện tàn nhẫn, tranh đoạt quyền lực dựa trên những buổi đi săn, sau đó đấu với người nắm quyền hiện tại và chỉ một đứa sống. Thứ duy nhất chủng tộc này hứng thú là đi săn lấy đầu của đối phương về trưng bày, nhưng lại không giết kẻ yếu, đặc biệt chỉ được quay về khi mục tiêu đã chết hoặc chết trên chiến trường. Ma tộc rất trọng vinh dự nên trong bất kỳ trận đấu không được phép thua, không được bỏ chạy, chỉ có chết hoặc được đối phương tha cho, nhưng sống được cũng sẽ bị đuổi đi và bị xem là phế thải. Đối với ma tộc chuyện đó còn tệ hơn chết, còn Long gia mang trong mình dòng máu hiếu chiến gần giống ma tộc, Long gia chỉ hứng thú với kẻ mạnh, ta nghe nói người của Long gia trả tiền để người khác đấu với họ. Họ xem bị thương trong chiến đấu là một loại vinh dự, người bình thường đánh nhau cạn kiệt linh lực xem như hết, người Long gia thì không, họ còn thể chất và sức mạnh đặc thù nên người bình thường không muốn đấu trừ khi bắt buộc, nếu không sẽ tránh xa xa, còn ma tộc xem lấy đầu cường giả là vinh dự cộng thêm bộ luật chết người cả hai bên tộc nhân thường giao đấu mỗi bên đều có thương vong nhưng cao tầng lại dừng dưng đứng nhìn vì đây là thứ hai bên cần một bên muốn vinh dự không muốn mạng một bên luôn có khát vọng chiến đấu muốn một đối thủ sẽ không bỏ chạy không vì hy vọng long ra mà nương tay ngoài việc đó ra hai bên rất ưa thích bên còn lại thường có mua bán trao đổi hàng hóa thậm chí thông ra khi hai bên có người tâm đầu ý hợp báo cho gia trưởng hai bên sau đó sẽ tổ chức một cuộc đấu công khai bên thua sẽ ở lại nhà đối phương và sống theo luật ở đó đây là cuộc đấu duy nhất mà người tu luyện đường lượt tới xem còn lại đều muốn mọc thêm chân chạy cho nhanh còn một điểm đáng sợ nữa khi muốn ma tộc tha mạng trong một cuộc đi săn của họ trừ khi yếu tới mức vô hại nếu không sẽ bị phế bỏ tu vi hoặc may mắn gặp ma tộc dễ tính thì bị phong ấn tu vi và nhốt lại còn long gia thường không hứng thú với giết chóc nhưng thích hạ gục đối phương bắt đối phương phải cầu xin tha thứ hoặc chết đó là những gì ta nghe và biết được nghe tới đoạn long gia cùng ma tộc thông gia long hạo thiên nghĩ tới tình huống bản thân hiện tại có thể là sản phẩm của một cuộc tình như vậy chỉ là tại sao mẹ của thân thể này lại muốn truy sát chính con mình trừ khi hai bên là tử địch nhưng như vậy làm sao sẽ cưới nhau long hạo thiên nhíu mày trầm tư nghĩ tới hai khả năng một là bị ép buộc cuối cùng đổ vỡ cả hai đều không muốn long hạo thiên tồn tại thậm chí long hạo thiên mất đi ký ức có thể do hai người gây ra hay là vì vấn đề huyết mạch theo Long Hạo Thiên thấy bản thân huyết mạch tình huống vô cùng nát không tu luyện thì sống được 100 năm hiện tại vì sử dụng thứ sức mạnh gì đó nên chỉ còn 24 năm nếu xét về mặt danh tiếng hai bên đều nổi tiếng là dũng manh thiện chiến mẹ của thân thể này còn là đại tiểu thư của Long gia sinh ra một đứa con chỉ sống được như người bình thường chẳng khác nào sỉ nhục nhưng Long Hạo Thiên cũng không chắc tất cả chỉ là suy đoán của riêng hắn vì gì. Ruột của thân thể này phái người tới đón còn đăng ký cho học ở một học viện nào đó nên lý do thứ hai khả năng không cao lắm nên lý do đầu khả năng cao hơn nhưng Long Hạo Thiên còn chưa từng gặp hai người nên không biết được có lẽ sau này khi gặp hai người đó nên cẩn thận một chút thì hơn lại nói tới sức mạnh đặc biệt của bản thân không biết là gì sẽ không phải là Long Nguyên chứ. Nghĩ tới đó Long Hạo Thiên dùng mình một cái mở bảng thông tin cá nhân nhìn xem thấy vẫn là 24 năm thở phào nhẹ nhõm nhưng không phải Long Nguyên vậy là gì Long Hạo Thiên suy nghĩ một hồi cũng không tìm được đành hỏi Thái Hùng có lẽ sẽ có thêm thông tin tiền bối ngươi biết ma tộc có sức mạnh gì đặc biệt sao. Thái Hùng nói ta cũng không rõ ma tộc không thân thiện cho lắm chỉ người từng đối đầu với ma tộc mới biết nhưng hầu hết đều chết còn sống cũng là kiêu hùng một phương chúng ta chỉ là người tu luyện bình thường nên không có nhiều thông tin tiểu hữu có thể đến bách hiểu lâu mua tin tức có thể dùng bảo vật hoặc linh thạch đổi tin tức mình muốn ta chỉ biết được như vậy Long Hạo Thiên nói đa tạ tiền bối ta sẽ tự tìm hiểu Long Hạo Thiên cũng không mong tìm được tin tức gì quan trọng từ Thái Hùng, không biết hệ thống có bán tin tức hay không hệ thống có bán tin tức của ma tộc sao? Hệ thống nói có. Chỉ cần nó có tồn tại cửa hàng hệ thống đều có bán nhưng vài thông tin cơ bản ký chủ có thể tìm trong những tài liệu hệ thống tặng tất cả đều có theo lời hệ thống nói Long Hạo Thiên tìm một lượt cũng không quá phức tạp vì chúng đã in vào đầu Long Hạo Thiên biến thành một phần trí nhớ chỉ cần Long Hạo Thiên nghĩ tới ma tộc cùng Long ra mọi thông tin liền hiện ra mỗi loại mỗi nghề một ít thông tin nhưng gom lại cũng rất nhiều từ ý thuật, luyện ý, luyện đàn khôi lỗi, phủ, chú. Cơ quan thuật hầu như đều có liên quan đồng thời lại Long Hạo Thiên biết được Long Gia là một nhánh của thú nhân tộc Long Nhân chỉ là xem hết số thông tin này xong Long Hạo Thiên cảm thấy cả người lạnh lẽo trong đống này có rất ít thông tin Long Hạo Thiên cần số còn lại dạng như rút máu luyện ra tinh thuần Long huyết, lấy Long Lân luyện giáp, Long Đan luyện dược, Long Bỉ chế phụ chú, Long Thể luyện khôi lỗi, Long Gân, Long Cốt chế cơ quan. Long Hạo Thiên tưởng tượng ngày nào đó bị người bắt được chia thành ngàn mảnh tứ tán khắp nơi dạng này chết không toàn thây cũng không bằng không khỏi dùng mình một cái may mắn bản thân gặp đều là người tốt hoặc e ngại Long gia uy danh không dám làm vậy còn ma tộc được chia làm nhiều nhánh năng lực có cao có thấp Long Hạo Thiên lại không có bất kỳ điểm nào giống các nhánh này Long Hạo Thiên thở dài nếu cần có thể mua thông tin từ hệ thống nhưng Long Hạo Thiên chỉ tò mò một chút không mua phí. Điểm vào mấy việc này, nhưng Long Hạo Thiên không thể ngừng suy nghĩ về việc này, nghĩ miên man một lúc Long Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới vài ngày trước ở trong rừng một nha y kia lấy một ngụm máu của bản thân làm cả hai bị truy sát trong này tất có kỳ quặc hơn nữa lúc nha y thì phun ngụm máu kia giống như bốc hơi hoặc là bị con gì liếm hết nhưng hiện tại cũng không có hiện tượng giống như lúc đó hẳn là cần điều kiện kích hoạt Long Hạo Thiên không có ý định thử một lần phiền phức đã rất đủ cũng đã bài. Ngay không biết một người một thú giờ ra sao hy vọng cả hai vẫn ổn tiếp tục tìm trong đống kiến thức cũng không gặp loại ma huyết nào có năng lực biến mất sau một hồi suy nghĩ nếu không phải ma tộc vậy chỉ còn ma vật nếu thật vậy mọi chuyện đều hợp lý với Long Hạo Thiên tin tức này như một đòn chí mạng khi ma vật bị người gặp người giết đây chẳng khác gì án tử Long Hạo Thiên cố bình tĩnh lại lục tìm trong đống kiến thức hẳn phải có cách gì đó đúng là có vài cách nhưng Long Hạo Thiên không dùng. Được đúng hơn là tự sát hoặc nằm ở tầng kiến thức cao hơn nếu không được vậy từ cửa hàng hệ thống mua chắc sẽ có thứ hắn cần nhưng cửa hàng bán rất nhiều thứ dù đã phân loại vẫn rất nhiều Long Hạo Thiên lại rất đội nên hỏi hệ thống có thể giúp ta lựa ra vật phẩm hoán đổi huyết mạch hay hoặc giống vậy sao? Hệ thống trả lời có thể nhưng ký chủ hiện tại không mua được cũng không dùng được vấn đề không phải huyết mạch mà nằm ở thân thể thậm chí là linh hồn ký chủ nhưng ký chủ không cần hoảng hốt chỉ cần đột phá huyền thánh là có thể thay đổi thân thể theo ý ký chủ nhưng việc này có thể nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau hệ thống có thể giải đáp thắc mắc của ký chủ. Chương 40, người đăng phèn sản về cơ bản đúng như Thái Hùng nói ma vật khiến người ta biến đổi một cách âm thầm cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng ký chủ đừng quên hắn chỉ nói thứ nghe được từ người khác và nơi ký chủ tìm thấy là một thôn làng hẻo lánh thông tin bế tắc đi mất vài ngày đường bằng chứng là tu vi Thái Hùng mạnh hơn hắn có thể di chuyển nhanh hơn nhưng khi xảy ra chuyện một người cũng thoát không được một chút tin tức cũng không lọt được ra ngoài nếu không chỉ vài giờ sẽ có. Người xử lý nơi đó sạch sẽ cũng không tới lượt ký chủ đi dạo một vòng trong đó và hắn cũng không phải tiền bối am hiểu mọi thứ có chăng chỉ mình ký chủ nghĩ vậy và hắn cũng không phủ nhận điều đó đây không phải chuyện tiên hiệp ký chủ hay đọc gặp ai cũng là cao thủ lần mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý đây là đời thật nếu ký chủ vẫn ngây thơ như bây giờ sẽ sớm trả giá đắt cho sự ngây thơ này Long Hạo Thiên nói ta không hiểu lắm không phải người tu luyện thích chọn địa điểm yên tĩnh. Bế quan tu luyện sao điều đó quá bình thường còn chuyện kia có lẽ bị tấn công quá nhanh họ không phản ứng kịp chăng. Hệ thống nói, hệ thống nhắc lại một lần nữa, đây là hiện thực thế giới này, giống như thế giới trước ký chủ sống linh thạch giống như tiền không làm việc sẽ cạn dần, mỗi lần bế quan tương đương với ăn không ngồi rồi đợi người được mấy lần bế quan, hơn nữa không phải đào một cái hang đi vào lấp lại là được, vô cùng nguy hiểm, sẽ trở thành mục tiêu cấp giết hàng đầu, trọng thương là nhẹ, nếu không trở tay kịp chết là cái, chắc muốn an toàn lại phải thuê, dù ở thế giới trước kia hay hiện tại muốn sống đều phải đấu tranh cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Đối với những điều hệ thống nói, Long Hạo Thiên không có ý kiến gì, vì hắn chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi trong thân xác đứa trẻ 6 tuổi thích khám phá học hỏi, chưa từng phải lo cơm áo gạo tiền, chưa từng mưu sinh, nên thứ hệ thống nói đối với Long Hạo Thiên rất mơ hồ, đừng nói tới hiểu rõ. Quay lại chuyện cả ngôi làng bị giết mà không ai biết, chính Long Hạo Thiên cũng không tin, vì chính hắn thử qua chỉ cần một ít máu đã có người tới truy sát bản thân. Cả làng xảy ra chuyện mà một chút gió cũng không lọt, giống như hệ thống nói phong bế thông tin hay lạc hậu mà khoan, hệ thống nói nghe được cuộc nói chuyện của cả hai, có khi nào hệ thống đọc suy nghĩ của bản thân vậy, chuyện có chút nghiêm trọng, Long Hạo Thiên hỏi hệ thống, hệ thống ngươi có chức năng đọc suy nghĩ sao? Ngươi nghe được ta cùng tiền bối trò chuyện vậy, chẳng phải bí mật gì của ta ngươi cũng biết. Hệ thống nói ký chủ suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên hệ thống không có chức năng đó, đơn giản là ký chủ cùng Thái Hùng trò chuyện một cách quá lộ liêu, chỉ cần người khác tu tới linh hồn đều sẽ đọc được cuộc trò chuyện vừa rồi, giống như việc ký chủ nghĩ mình vô hình nhưng sự thật chỉ cần có mắt đều thấy, vì ở đây không có cường giả, Thái Hùng cũng không quan tâm chuyện che đậy cuộc nói chuyện, còn hệ thống cùng ký chủ đang ở một tuyến riêng do hệ thống tạo ra, người ngoài nghe không được, ký chủ có thể thử. Long Hạo Thiên nửa tin nửa ngờ nhỏ giọng gọi mấy tiếng, tiền bối ngươi nghe thấy ta gọi sao? Không có ai trả lời, hệ thống lại lên tiếng quay lại vấn đề, ký chủ có hệ thống cho rất nhiều kiến thức, ký chủ có thể xem kỹ và hỏi, hệ thống sẽ giải đáp cho ký chủ. Cái Long Hạo Thiên quan tâm dĩ nhiên là ma vật, vừa nghĩ tới một đống kiến thức hiện ra trong đầu, Long Hạo Thiên bắt đầu đọc, ma vật tiến hóa từ tâm ma thứ mà con người chối bỏ trốn tránh, nó tồn tại trong mỗi cá thể sống có trí tuệ tồn tại và ảnh hưởng một cách vô hình, xuất hiện khi vật chủ gặp chấn động về tâm lý có suy nghĩ tiêu cực, tâm ma theo đó lớn dần hình thành một ý niệm khác trong vật chủ, chỉ là ý niệm này mang suy nghĩ trái ngược với vật chủ, tâm ma lớn mạnh cần nhiều yếu tố như lý trí của vật chủ, môi trường và tham vọng, tâm ma sẽ lập đi lập lại thứ mà vật chủ trốn tránh tới khi vật chủ chấp nhận sự thật đó và thực hiện mong muốn của tâm ma, hoặc sẽ bị tra tấn tinh thần tới khi sụp đổ, bị tâm ma nuốt lấy và làm theo thứ tâm ma muốn, thực hiện mọi thứ theo bản năng, một thời gian sau đó sẽ biến thành ma vật, đầu tiên là hấp thu tạp niệm trong thiên địa biến thành năng lượng tiêu cực, năng lượng đó sẽ cải tạo lại thân thể một cách ngẫu nhiên, vật sống quanh đó sẽ bị tạp niệm ảnh hưởng, xuất hiện tâm ma và biến thành ma vật, theo số ma vật càng nhiều tốc độ lây nhiễm sẽ tăng, theo cấp số nhân ma vật rất khó giết vì không có điểm yếu cụ thể, những thứ như nội tạng máu đều bị biến đổi thành chất dinh dưỡng cường hóa các bộ phận khác hoặc biến thành vũ khí, đặc biệt chúng vẫn suy nghĩ được như người bình thường, khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm vì chúng suy nghĩ như người bình thường nhưng hành động như dã thú, thứ gọi là nhân tính hoàn toàn không có. Ma vật tạo ra thêm đồng loại và thôn vệ lẫn nhai để tiến hóa nhanh hơn ma vật cao cấp, có thể sống như người bình thường nhưng mang suy nghĩ cực đoan và thường không mang thiện ý, chúng diễn rất giỏi và khó phát hiện, ẩm thầm phá hoại mọi thứ từ bên trong, tạo ra đồ ăn theo ý chúng muốn. Ma vật cao cấp có thể sinh sản kết hợp với nhiều giống loài nhưng theo đẳng cấp sinh sản yêu cầu cũng rất cao, cao cấp ma vật cần cung cấp huyết mạch để tạo ra đời sau nhưng tỷ lệ cũng rất nhỏ, hầu hết đều chết khi ra đời hoặc sống không lâu, mặc kệ tu vi cao tới đâu đều ít hơn người cung cấp một nửa tuổi thọ. Ma vật khi có hậu đại thường được xem như bữa phục sinh của chúng, nếu đứa trẻ đó may mắn sống sót không bị đoạt thân thể, tương lai cũng sẽ biến thành ma vật. Về sức mạnh, ma vật cao cấp có 4 loại chính: loại bóng, tốc độ di chuyển nhanh, có thể ở trong bóng tôi dùng bóng để tấn công, tầm tấn công trung bình, có sức xuyên phá cao. Bóng của ma vật loại này là một loại không gian đặc biệt có thể chứa vật sống, đòn tấn công thường thấy là dùng gai nhọn từ dưới đất đâm lên hoặc kéo vật sống vào không gian giam giữ hoặc giết. Loại bóng có hai dạng, một là ký sinh, hai là chủ thể. Thường chúng sẽ giả dạng làm bóng của vật ký sinh để trà trộn, giết vật ký sinh sẽ khiến chúng yếu đi, còn chủ thể nên giết trước khi chúng chui vào bóng. Để đối phó với loại này nên có trọng giáp che kín toàn thân, nếu không không nên cận chiến, không ở dưới mặt đất và tiếp xúc với bóng tối, nên bay càng cao càng tốt. Có thể dùng các đòn tấn công thông thường chặt bóng thành nhiều phần làm chúng yếu đi, cách tốt nhất là dùng phong ấn để dồn chúng lại một chỗ, ép chủ thể đi ra và giết. Loại sương mù tốc độ khá chậm, có thể biến thành sương mù xâm nhập cơ thể đối phương, phá hoại từ bên trong, miễn dịch hầu hết thương tổn và khả năng hồi phục cực nhanh, chỉ có thiên thuật, đạo thuật, phù chú và binh phí đặc thù mới có thể tổn thương chúng. Đòn tấn công thường thấy là hóa xương mù bao phủ và giết đối phương khi ở dạng thường không có sức mạnh gì đặc biệt, nên nhanh chóng tiếp cận và phong ấn chúng một cách nhanh nhất, không nên chém lung tung nếu không phải vũ khí đặc biệt. Đối phó với dạng xương mù không nên cận chiến, đánh xa nhất có thể và dùng phong ấn đối phương lại đưa về thánh điện để xử lý. Loại trọng giáp, cả thân thể là một lớp giáp dày trọng lượng lớn, tốc độ di chuyển trung bình, có sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, không biết đau, có khả năng khôi phục nhưng khá chậm, có khả năng phục sinh từ một miếng thịt nhỏ, hạn chế đánh nát thành nhiều mảnh. Dạng thông thường dù nhìn bề ngoài không khác biệt nhưng phòng thủ và sức mạnh cơ bắp vẫn rất lớn, không nên đối đầu trực tiếp. Đối phó với loại này nên dùng tốc độ và số lượng để làm suy yếu chúng, sau đó chặt đứt tứ chi đem về thánh điện xử lý. Dạng mà bệnh ban đầu vô cùng yếu đuối nhưng rất khó phát hiện chúng, tạo ra dịch bệnh và lây lan nó theo cấp số nhân và điều khiển những vật sống bị nhiễm bệnh, thường là vài giờ thậm chí vài phút, sau đó tăng lên theo cấp số nhân, khi số lượng đạt tới mức nhất định khi bị tấn công chúng sẽ tập hợp những vật sống bị chúng lây nhiễm tạo thành một con quái vật khổng lồ và rất khó tiêu diệt. Khi không có bản thể chính, dạng thông thường không có bất kỳ lực phản kháng nhưng không nên giết vì đó chỉ là vật chứa, nên nhanh chóng phong ấn vận chuyển đặc biệt đưa về thánh điện xử lý. Ma vật có 3 giai đoạn tiến hóa: giai đoạn đầu tiên biến thành ma vật, chế tạo ra đồng loại thôn vệ lẫn nhau để tiến hóa lên giai đoạn 2 biến thành thất đại tội, khơi dậy những bản năng của sinh vật gần đó. Mỗi lần ma vật này xuất hiện đều là thảm họa, biến cả vùng đó thành địa ngục trần gian. Khi thu thập đủ tội lỗi, ma vật sẽ tiếp tục tiến hóa ngẫu nhiên biến thành một trong 4 loại trên hoặc thôn vệ một ma vật cao cấp có năng lực mà ma vật đó muốn, dù ma vật vô cùng nguy hiểm nhưng đối với vài người ưa mạo hiểm và vài thành phần đặc biệt nơi có ma vật xuất hiện lại trở thành điểm đến lý tưởng, đồng thời đây cũng là những nguyên nhân đưa ma vật lan truyền rộng rãi. Có vài việc cần lưu ý đối với những người tiếp xúc với ma vật, vì máu của ma vật có tính lây nhiễm rất mạnh, cần hoàn thành các bài kiểm tra cả về thể chất lẫn tinh thần để chắc chắn không có cá lọt lưới đưa nguy hiểm ra bên ngoài. Đối với các đối tượng được sinh ra hoặc tạo ra bởi ma vật cần theo dõi và có chế độ sống đặc biệt, trừ những cuộc thí nghiệm không nên để đối tượng tiếp xúc hoặc chứng kiến các hành động bạo lực, tránh các cú sốc tinh thần và thân thể, nhưng cách tốt nhất là tiêu diệt đối tượng để tránh hậu quả về sau. Đọc xong đống thông tin, Long Hạo Thiên luốt luốt mì tâm, nhìn máu đen trên bàn không biến mất, không giống với lúc trước, hay vì cái bàn này là tử vật, cần phải là vật sống có linh hồn. Nếu vậy Lục Ly và Bình Lão có thể bị nhiễm, nếu vậy cần chữa trị ngay, nếu không sẽ phiền phức to. Không chần chừ, Long Hạo Thiên lần theo mùi thuốc tìm hai người. Long Hạo Thiên vừa đi vừa thở dài, ban đầu xuyên qua được một bộ thân thể mạnh ra thế khủng, lại có hệ thống được tặng thần khí, còn tìm được Lao Tiền Bối, tưởng rằng vớ bở hiện tại phiền phức mới lòi ra, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, đành tìm cách ứng phó, buồn rầu cũng chẳng giải quyết được gì. Theo mùi thuốc ngày càng nồng, Long Hạo Thiên tới gần căn phòng cuối cùng, nghe được Lục Ly và Bình Lao đang nói chuyện. Bình Lao: có lẽ sau này ta không thể tới đây chăm sóc bọn trẻ được, ta phải quay về, hôm nay là hạn cuối cùng của gia tộc ta thật sự. Trong phòng vang lên tiếng Lục Ly nhẹ nức nở cùng tiếng Bình Lao thở dài, trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tuổi cháy lách tách. Một lúc sau Bình Lao nói: nếu không được Lục tiểu thư thử nhờ tiểu bằng hữu mới đến, biết đâu thay đổi được chút gì đó. Mà thôi, trèo cao té đau không phải bất đắc dĩ không nên nhờ. Nếu không Lục tiểu thư nhân cơ hội bây giờ chạy đi trời cao mặc chim bay, nơi này vẫn trong diện được bảo hộ, ít nhất bọn trẻ vẫn an toàn, ta ăn chút khổ cũng không sao. Lục Ly giọng hơi nghẹn ngào nói: cảm ơn Bình Lão quan tâm, nhưng có lẽ bây giờ cả ngọn núi đã bị bao vây, thậm chí cả cô nhi viện này cũng bị giám sát, ta sẽ tranh thủ yêu cầu lợi ích tốt nhất cho nơi này. Từ khi sinh ra số phận của ta đã được định sẵn. Bình Lão nhớ giữ sức khỏe, người cũng già rồi không nên lao lực nhiều, nếu thiếu gì nhớ gửi thư cho ta, sẽ giúp hết sức có thể, cũng đừng nói với đệ ấy, có khi không giúp được gì còn liên lụy đệ ấy bị gia trưởng trách phạt. Nghe vậy Long Hạo Thiên vận chuyển Long Nguyên lên toàn bộ giác quan, tròng đen mắt trở nên đỏ đậm. Long Hạo Thiên chăm chú nhìn bên ngoài, đáng tiếc làm Long Nhãn nhìn được ban đêm nhưng cũng không rõ ràng, nhưng trong không khí Long Hạo Thiên ngửi được vài mùi hương khác nhau, có lẽ giống như Lục Ly nói có mai phục gần đây, nhưng có tới vài mùi hương là chuyện gì. Lúc này trong phòng cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Chương 41, người đăng, phèn sáng Bình Lão: người không nên để tâm tới chuyện này, dù ta có bỏ trốn được thì cha ta và gia tộc vẫn ở đây, cả những người dân nữa, tất cả họ đều vô tội, chuyện này để một mình ta gánh là được. Thuốc cũng sắc xong, ta đi cho đệ ấy uống, kẻo mỗi đệ ấy chờ lâu hẳn rất sốt ruột. Một lần nữa cảm ơn phu thê hai người vì tất cả. Trong phòng vang lên tiếng bát đĩa va chạm và tiếng rót nước. Long Hạo Thiên im lặng lui về phòng ngồi lên ghế. Vài phút sau Lục Ly bước vào, gương mặt tươi cười nói: thuốc tới rồi đây, đệ đợi có lâu không? Giờ nhân lúc thuốc còn nóng đệ nên uống để mau lành vết thương, nhưng uống chậm thôi, kẻo bỏng. Long Hạo Thiên đưa tay nhận chén thuốc cười đáp lại nói: cảm ơn tỷ đã quan tâm ta, sau này tỷ cần ta giúp gì cứ nói, ta sẽ giúp hết mình. Lời vừa rồi xem như gián tiếp nói ta sẽ giúp ngươi, còn Lục Ly có nhờ vả hay không còn tùy Lục Ly. Lục Ly cười đưa tay tính xoa đầu Long Hạo Thiên được một nửa, lại rụt tay về nói: cảm ơn lòng tốt của đệ, giờ thì uống thuốc cho tỷ xem để tránh đệ đem đi đổ tiếp theo. Tại ánh mắt Lục Ly nhìn chăm chú Long Hạo Thiên uống hết chén thuốc dù có hơi đắng, Lục Ly nhìn chén thuốc cạn đấy nói: tốt, đệ mở miệng ra cho tỷ kiểm tra xem đệ đã uống thật hay vẫn ngậm. Long Hạo Thiên làm theo, thấy thuốc đã được uống, Lục Ly kiểm tra băng lại vết thương đưa Long Hạo Thiên về phòng nói: tốt, giờ đệ nên về phòng ngủ một giấc, không được dùng tay bị thương, không nằm đè lên tay bị thương, hiểu chứ? Một lát nữa tỷ sẽ qua kiểm tra, giờ tỷ phải giúp Bình Lão dọn dẹp, có gì cần để cứ la lớn tỷ sẽ tới ngay, không nên ra khỏi phòng, nhớ nhé tỷ đi đây. Long Hạo Thiên nằm trên giường đưa mắt nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng thầm nghĩ nếu giống kịch bản trong chuyện Lục Ly là con gái của đại gia tộc, tính tình lương thiện, yêu một chàng thư sinh nghèo khó gia đình, Lục Ly ngăn cấm bắt gả cho người môn đăng hộ đối, thư sinh biết chuyện lên đường đi tìm sức mạnh trước khi đi, buông lời thề dạng như 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo. Sau đó Lục Ly trốn lên đây kéo dài thời gian chờ thư sinh trở lại kỹ kinh tứ tòa, còn bản thân hẳn là quý nhân giúp hai người lúc khó khăn nhất, hưởng hẳn là như vậy. Long Hạo Thiên cười khổ, có vẻ hắn đọc quá nhiều chuyện lại thật xuyên qua nên mỗi chuyện đều liên tưởng tới kịch bản các bộ truyện, nằm suy nghĩ miên man vài phút, cơn mệt mỏi ập tới dù một tiếng, trước cả người hắn tràn đầy năng lượng, có lẽ do trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng, có lẽ vậy. Lắc đầu không suy nghĩ lung tung nữa, Long Hạo Thiên xoay người ngồi dậy, có vài thứ hắn mới đạt được khiến bản thân rất tò mò, không muốn ngủ quá sớm nhưng cơn mệt mỏi này như thủy triều không thể ngăn cản. Long Hạo Thiên bỏ cuộc bay lại giường cuộn chăn mắt nhắm lại, cơn mệt mỏi này thật kỳ lạ, chỉ vài phút đã hạ gục. Long Hạo Thiên bên tai vang lên tiếng hệ thống mơ hồ, nhưng Long Hạo Thiên không đủ sức quan tâm nữa, chìm vào giấc ngủ. Cảnh báo mảnh vỡ thần luân đang tự động dung hợp với ký chủ tiến hành ngăn chặn. Ngăn chặn thành công, kiểm tra độ nguy hiểm. An toàn, kiểm tra độ phù hợp. 100, kiểm tra tổng quát cho ra kết quả. Đây là một phần quan trọng của ký chủ, cần về đúng vị trí do ký chủ lâm vào trạng thái ngủ say, hệ thống tiến hành tự động hóa mọi quy trình, bắt đầu sau 321. Một mảnh vỡ nhỏ như ngón tay út hiện ra in lên ngực Long Hạo Thiên, cùng lúc đó cơ thể Long Hạo Thiên xuất hiện vô số vết nứt phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, cửa phòng mở ra, Lục Ly bước vào đưa tay vẫy vẫy trước mặt Long Hạo Thiên, xác định Long Hạo Thiên đã ngủ, kéo chăn đắp lên người bản thân lui khỏi phòng. Lục Ly cư xử rất bình thường, có vẻ không nhìn thấy những vết nứt kia, giống như chúng vô hình một dạng thần giới một góc hỗn độn nào đó. Một đám người tiến lên từng chút một đầy cẩn thận, đến rồi mọi người nhớ cẩn thận, nơi này giờ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta tiến thêm một bước, giờ chỉ được nhìn tuyệt đối không chạm hay đi lung tung dù chỉ là một chút, nếu không tất cả đều phải chết thật khủng khiếp, không biết tên điên nào lại đem thần giới đập cho tan nát được như vậy, bên kia hẳn là thần tọa của ai đó để lại, đi chúng ta đi qua xem có thu hoạch gì không. Ổ nó vừa sáng lên khoan đã, đạo của ta đang run rẩy, nơi này có gì đó rất lạ, ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, đạo của ta đang biến mất, chết tiệt, chúng ta đang ở gần cấm kỵ, lùi lại nhanh ra khỏi đây. Đám người quay đầu bỏ chạy, sau lưng họ trong đám hỗn độn chỉ có một cái ghế còn nguyên vẹn, chỉ là vô cùng ảm đạm không có hào quang, nhưng lúc này lại sáng lên, có đồ án hiện ra rất giống thứ in trên ngực Long Hạo Thiên, nhưng là bản hoàn chỉnh. Chỉ một giây sau hào quang biến mất, cả thần giới chấn động. Tiếng gào thét kêu khóc cầu nguyện vô cùng hỗn tạp vang lên khắp nơi, đám người đang chạy đâm đầu vào đống đổ nát nằm bất động, khuôn mặt vặn vẹo giống như trải qua thứ gì đó rất khủng khiếp. Đột nhiên một người trong đó đứng dậy, tiếp tục chạy, liên tục kêu gào, hắn còn sống, vẫn còn sống, hắn đang quay lại hủy diệt, giết chóc, a a a. Thiên đường, thiên đường ở đâu, tối quá, đau quá, ta muốn quay lại thiên đường, ta nguyện hiến dâng tất cả sức mạnh cho quang minh chi thần để đánh bại kẻ sa đọa, vì sức mạnh hắc ám kia, thôi kẻ sa đọa kia, ngươi chọn chết dưới sức mạnh của chính nghĩa hay quay lại làm tín đồ chung, a a a. Ngài không nên phản bội thần giới, đây là chuyện tất yếu phải xảy ra, đừng giết ta, ta sai rồi, ta sẽ trở thành tín đồ của ngài, không dê dê, ác quỷ cút đi tránh xa ta ra, quang minh chi thần xin hãy bảo vệ tín đồ của người. Một lần nữa Long Hạo Thiên lại nằm mơ, có vẻ lần này Long Hạo Thiên nhập vào ai đó, cảm giác đầu tiên là tức ngực khó thở, mỗi việc thở cũng khó khăn, đồng thời thứ hắn nghe được cũng chỉ có tiếng thở nặng nề của bản thân. Mở mắt ra, trước mắt là cảnh vật tuyệt đẹp nhưng vô cùng xa lạ, bầu trời không mây, đầy sao, mặt trăng phát ra ánh sáng xanh lam, bản thân giống như ở trên một vách núi, trước mặt hắn là một cây cổ thụ khổng lồ trong suốt phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, một ít chim thú vây quanh gốc đại thụ này cũng gần như trong suốt phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Long Hạo Thiên cố gắng đứng dậy nhưng không được, giống như cơ thể này không nghe lời hắn một dạng, thử lại lần nữa. Lần này Long Hạo Thiên thành công nhấc tay phải lên, đây là bàn tay của người trưởng thành, đây rốt cục là người nào? Long Hạo Thiên cố lục trong trí nhớ nhưng không nhớ được có bất cứ gì liên quan, thật kỳ lạ. Không để Long Hạo Thiên suy nghĩ nhiều, hai cánh tay nhỏ nhắn vươn ra kéo tay hắn xuống. Long Hạo Thiên giật mình, túi đầu có một nữ nhân ngồi tựa vào ngực hắn, mặc một bộ bạch y vô cùng đơn giản, mái tóc đen dài xõa ra, lúc nhìn thấy nữ nhân này cảm giác khó thở tăng lên, hai tay hắn tự động ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực. Hắn cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đang vuốt ve tay hắn như đang vỗ về an ủi. Long Hạo Thiên cảm nhận được rằng hắn đang cắn chặt. Long Hạo Thiên cố điều khiển cơ thể này nhưng không được, mọi thứ đang tự diễn ra, Long Hạo Thiên chỉ còn lại cảm giác và mất đi quyền điều khiển cơ thể này. Lúc này nàng đứng lên rời khỏi vòng tay hắn, loạn choạng bước về phía trước, nhìn về bóng lưng mảnh mai kia, Long Hạo Thiên cảm thấy nghẹt thở, tiếng thở trở nên run nhẹ nhẹ, đôi tay nắm chặt nhưng cơ thể này vẫn không đuổi theo. Khi đi sát tới vách núi, nàng quay đầu lại nhìn hắn cười nói gì đó, Long Hạo Thiên không nghe được, trên khuôn mặt thanh tú hai giọt nước mắt lăn dài, nàng khóc. Vài giây trước nàng cười rất tươi, giờ đã bật khóc như một đứa trẻ. Long Hạo Thiên cũng cảm thấy đau lòng, lúc này cơ thể này xông lên ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào cất tiếng không. Trước mắt Long Hạo Thiên nàng biến thành một đoàn sáng màu trắng, từ từ tan biến, cơ thể này ngã quỵ xuống, vài phút sau lại đứng lên, quay lưng lại, trước mắt Long Hạo Thiên là một cây đại thụ màu trắng càng thêm khổng lồ, ít nhất là trong tầm mắt Long Hạo Thiên không nhìn thấy phần cuối của đại thụ này. Cơ thể này tiến lên từng quyền đánh vào thân cây, cắn răng nói chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Thiên Minh mày thật khốn kiếp, người nên chết lẽ ra phải là mày, thần thánh quyền lực sức mạnh cuối cùng nhận lại chỉ có phản bội cùng giả dối, ta từ bỏ tất cả, ta không quan tâm, nàng cần phải sống lại, kẻ cần trả giá phải trả giá. Chữ cuối cùng vừa dứt, một quyền thật mạnh đánh lên thân cây, vô số vết nước hiện ra, sau đó là tiếng ầm ầm sụp đổ, mọi thứ tối sầm lại. Lúc Long Hạo Thiên mở mắt lần nữa, trời đã sáng, cảm giác nghẹt thở đã biến mất, nhưng Long Hạo Thiên vẫn thở một cách nặng nề, cả người đầy mồ hôi ướt sũng như vừa tắm xong, dù đã ngủ một đêm nhưng Long Hạo Thiên vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như chưa ngủ mấy ngày một dạng. Mi mắt Long Hạo Thiên nặng nề nhắm lại, tiếng thở đều đều lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Độc Cô gia tộc, trong phòng ngủ của mình, Vấn Thiên ngồi chống cằm nhìn hai người ngồi đối diện, một thanh niên vô cùng tuấn mỹ mặc áo bào trắng hoa lệ cùng một lão giả ăn mặc đơn giản đứng phía sau. Thanh niên cười tươi như hoa nói, Thủy Ngục chân quân đã vài chục ngàn năm không gặp, nhìn ngươi hiện tại không ổn cho lắm, thế nào cần giúp đỡ sao, để ta cử vài tên thiên binh thiên tướng xuống giúp ngươi quét sân, dù sao số lượng trên đó cũng nhiều lắm, a ha ha, hay cho ngươi vài chục viên tiên đan làm kẹo ăn bồi bổ cơ thể, a ha ha. Lão giả đứng sau thanh niên thở dài nói, Thiên Đế người phải giữ tiết tháo, nếu để người khác nhìn thấy truyền ra hình tượng người cực khổ xây dựng bấy lâu nay sẽ tan biến, nên xin Thiên Đế hành động cẩn thận. Thiếu niên vung tay tùy ý nói, nơi này chỉ có người quen, không cần lo. Vấn Thiên híp mắt nhìn hai người đưa tay ra nói, cái đó còn tùy, quay lại vấn đề, ta bây giờ đang rất nghèo nên ngươi có lòng ta không tiện từ chối, nhưng người thì không cần đổi thành tài nguyên đi. Thanh niên khỏe miệng hơi giật thật, lấy ra một cái túi nhỏ ném lên bàn. Vấn Thiên cũng đưa tay thu túi lại rất tự nhiên, sau đó hỏi, ngươi xuống đây làm gì, ai đợi Thiên Đế lại bỏ thiên đình chạy tới trốn vắng vẻ này làm gì, đừng nói là tìm huynh đệ trả thù, nhắc ngươi một chút, thiên đạo nơi này vừa bị giết, ngươi đi tìm hắn coi chừng lại bị đóng thiên ấn vào mông còn lại. Thanh niên vừa nhấp chén trà nghe vậy lập tức phun ra dính đầy mặt Vấn Thiên. Lão giả đứng một bên thở dài không nói gì. Vấn Thiên một mặt ghét bỏ lau đi nước trên mặt thanh niên, ho nhẹ nói, thật xin lỗi, do trà của Trần Quân hơi dở, ta uống không quen nên phun ra, để ta sai người đem một ít trà cực phẩm tới xem như bồi tội, còn chuyện đi tìm huynh đệ trả thù ta tuyệt đối không có, chỉ đi tìm hắn để đảm đạo nhân sinh hưởng chính là như vậy, với lại ta muốn đi vi hành để xem thiên đạo nơi khác làm việc thế nào. Vấn Thiên ngáp một cái nói, huynh đệ vừa mới trùng tu làm gì có tu vi để cùng ngươi đàm đạo nhân sinh, thậm chí lần trước ta gặp huynh đệ còn chưa thức tỉnh ký ức, ngươi nên đi làm việc khác, đợi một thời gian hẳn quay lại, vừa lúc mọi người tề tụ đông vui càng tốt, còn giờ ta phải tu luyện, ngươi cũng làm việc của mình đi, chúng ta gặp lại sau. Thanh niên gật đầu nói, vậy cũng được, chúng ta đi đợi tụ họp đông vui rồi quay lại. Nói xong thân ảnh mở nhạt biến mất. Lão giả đối với Vấn Thiên hơi túi đầu cũng biến mất theo. Cô nhi viện, trong phòng, Long Hạo Thiên tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối có chút mơ hồ. Long Hạo Thiên hỏi, hệ thống ta ngủ bao lâu rồi? Ký chủ vừa ngủ đúng 24 giờ, bây giờ là 7 giờ 13 phút. Ký chủ vừa dung hợp thần luân nên cơ thể cần thời gian thích nghi, ngủ là biện pháp tốt nhất. Một phần nữa vì trải qua 2 trận đấu dùng long nguyên quá độ khiến cơ thể quá tải cần thời gian nghỉ ngơi, ngủ say khiến cơ thể khôi phục nhanh hơn, hiện tại huyết nguyên đan đã hết tác dụng, ký chủ nên cân nhắc sử dụng để đạt trạng thái đỉnh phong sẵn sàng cho mọi tình huống. Long Hạo Thiên đuốt chán, giờ trong đầu hắn lại thêm một ít ký ức của ai đó. Bây giờ hắn ngoài là người xuyên việt còn từng là thần, tổng lãnh thiên thần Thiên Minh đại diện cho công lý là tòa án tuyệt đối một trong những kẻ mạnh nhất thần giới, nhưng Long Hạo Thiên cũng không rõ đây có phải là hắn hay là ký ức của người khác. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng mở cửa, Long Hạo Thiên ngồi dậy nhìn lại thấy Khuê lão bước vào. Thấy Long Hạo Thiên đã tỉnh, Khuê lão vui mừng tiến lại nói: "Tiểu hữu, ngươi đã tỉnh, cảm giác trong người thế nào, có chỗ nào không phải sao?" Long Hạo Thiên lắc đầu nói: "Không có, đa tạ Khuê lão quan tâm, ta rất khỏe, không có việc gì." Khuê lão nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì tốt, cả ngày hôm nay tiểu hữu sốt rất cao làm ta vô cùng lo lắng, nếu tiểu hữu đã khỏe ta có thể nhờ tiểu hữu một chuyện được không?" Long Hạo Thiên nhìn vẻ lo âu xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khuê lão, gật đầu nói: "Khuê lão cứ nói, ta sẽ giúp hết mình." Khuê lão nghe vậy vẻ vui mừng thoáng qua, sau đó lại buồn rầu nói: "Chuyện là hôm nay Lục tiểu thư có việc ở gia tộc nên phải về cùng lúc con bé Trương Nguyên cũng không thấy, có thể con bé trốn vào thành đi chơi, Bình lão và Trương An đã đi tìm tiểu hữu, có thể vào rừng tìm một vòng được không, ta sợ con bé đi lạc." Chương 42, người đăng, phèn sáng. Long Hạo Thiên nhíu mày, trong lời nói lẫn biểu hiện trên mặt Khuê lão đều đầy vẻ lo lắng, thậm chí còn có chút hoảng loạn, tất nhiên có chuyện gì đó không lành đã xảy ra, nếu Khuê lão không muốn nói Long Hạo Thiên cũng không gượng hỏi trong rừng. "Được rồi Khuê lão, ngươi chờ ta chuẩn bị một lát sẽ đi, Khuê lão và bọn trẻ ở đây sẽ an toàn chứ?" Khuê lão gật đầu nói: "Đây là khu an toàn, thường không có thú dữ tìm tới cũng ít ai biết đến nơi này nên chắc sẽ an toàn, có lẽ chút nữa Bình lão và Trương An sẽ về nên tiểu hữu yên tâm, giờ ta ra ngoài để tiểu hữu chuẩn bị." Khuê lão đóng cửa đi ra ngoài. Long Hạo Thiên thử hoạt động một chút, đúng như hệ thống nói cơ thể này yếu đi rất nhiều, thử dùng một tay nhấc bàn gỗ lên nhưng chỉ lên được nửa người hết sức, lại thả xuống. Long Hạo Thiên nói thầm: "Yếu quá." Thái Hùng nói: "Theo ta đoán bàn gỗ này nặng khoảng 50 kg, với một đứa trẻ bằng tuổi tiểu hữu có thể nhấc được một nửa cân nặng đã được xem là hạt giống tốt, có thể vào các môn phái tầm trung, xin làm ký danh đệ tử của các trưởng lão." Long Hạo Thiên lắc đầu nói: "Ta còn có thể mạnh hơn như vậy rất nhiều, trạng thái này thật yếu ớt." Thái Hùng cười trừ nói: "Đó là dĩ nhiên, tiểu hữu là con cháu Long gia, sau này tất nhiên sẽ thành đại nhân vật một phương." Có vẻ Thái Hùng không tin cho lắm, nhưng tin hay không cũng không ảnh hưởng Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên cũng lời giải thích, lấy trạng thái bây giờ ra ngoài dù chỉ gặp linh cầu cũng đủ làm Long Hạo Thiên trọng thương thậm chí mất mạng, ngồi lên giường lấy ra một viên huyết nguyên đan nuốt xuống. Long Hạo Thiên luyện hóa một cách vụng về, tập trung tinh thần. Long Hạo Thiên chật vật điều khiển một chút hỏa hệ huyền khí giống như đứa bé lần đầu tập đi một dạng. Ban đầu Long Hạo Thiên định cho huyền khí đi một vòng quanh 14 kinh mạch chính vì rộng rãi dễ vận chuyển huyền khí hơn, sau đó quay lại đan điền, nhưng nghĩ thì dễ làm mới khó, vài giây đầu huyền khí vận chuyển chậm nhưng rất ổn. Long Hạo Thiên vui mừng làm mất tập trung, lập tức huyền khí tán loạn khắp nơi trong kinh mạch. Lắc đầu, Long Hạo Thiên tập trung làm lại lần này giống như lần trước, nhưng càng về sau mỗi đi qua một đường kinh mạch huyền khí càng bị phân tán cuối cùng biến mất. Mở mắt ra, Long Hạo Thiên nhíu mày, đã qua một lúc nhưng vẫn chưa sơ múi gì được. Đan dược Trương Nguyên mất tích đã một ngày, hắn không có thời gian để lãng phí nữa, hỏi hệ thống: "Hệ thống, đã qua bao lâu rồi, có cách nào luyện hóa đan dược nhanh hơn sao?" Hệ thống trả lời: "Đã 20 phút trôi qua, ký chủ quên mình còn Long Nguyên sao?" Theo hệ thống tính toán, nếu dùng vài điểm Long Nguyên còn lại cần khoảng 2 tiếng để hoàn toàn luyện hóa. Dùng Long Nguyên để luyện hóa đúng là có thể, nhưng không phải Long Hạo Thiên hiện giờ có thể dùng, vì Long Nguyên có thể luyện hóa cả các loại tinh thiết khoáng thạch vô cùng cường bạo, muốn dùng nó để luyện hóa đan dược cần là đại sư mới làm được, nếu không sẽ chỉ phá hủy đan dược có hại vô lợi. Vậy tại sao Long Hạo Thiên có thể dùng Long Nguyên chiến đấu ngay lần đầu tiên mà không cần bất cứ sự luyện tập nào? Đơn giản vì Long Nguyên tồn tại trong mỗi tấc da thịt, gân mạch là một phần cơ thể của Long Hạo Thiên nên chỉ cần một ý nghĩ là có thể cường hóa cơ thể lên vài lần. Hơn nữa Long Nguyên là do cơ thể hắn hoặc Long Đan sinh ra nên rất khó tiêu tán, nên việc dùng để chiến đấu rất dễ dàng, và giờ Long Hạo Thiên cần tỉ mỉ luyện hóa viên đan dược này hòa vào khắp cơ thể, trong đó có lục phủ ngũ tạng và cả não bộ, chỉ cần sơ sẩy hơi dùng sức, đợi Long Hạo Thiên là cái chết. Lần thứ ba dùng Long Nguyên luyện hóa đan dược, Long Hạo Thiên tập trung dùng vài điểm Long Nguyên còn sót lại tập trung ở đan điền bao vây lấy đan dược, phân giải từng chút dược lực, lại dùng Long Nguyên bao phủ theo kinh mạch chuyển đến tay chân, trước khác với huyền khí cần theo kinh mạch di chuyển, vì do cơ thể sinh ra Long Nguyên có thể di chuyển khắp nơi mà không gặp hạn chế, nhưng để đan dược đạt hiệu quả tối đa Long Hạo Thiên vẫn theo kinh mạch di chuyển. Một lúc lâu sau luyện hóa đan dược hoàn tất, Long Hạo Thiên mở mắt ra hỏi hệ thống: "Ta dùng hết bao nhiêu thời gian rồi?" Hệ thống trả lời: 3 giờ, lâu hơn hệ thống dự tính 1 giờ, giờ là 10 giờ 40 phút. Long Hạo Thiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lần này luyện hóa khá căng thẳng, đặc biệt là khi đưa dược lực vào lục phủ ngũ tạng và não bộ, vì an toàn Long Hạo Thiên làm chậm hơn rất nhiều, cuối cùng xem như thuận lợi. Huyết nguyên đan cấp bậc khá cao, dược lực của huyết nguyên đan vô cùng lớn, bao gồm bổ sung khí huyết, linh khí tinh luyện kèm một chút hiệu quả chữa thương, đáng tiếc đống huyết nguyên đan này chỉ đạt tới thượng phẩm và trung phẩm, cần tự thân luyện hóa, muốn đan dược vào miệng tự tan cần đạt tới cực phẩm, yêu cầu vô cùng khắt khe. Hơn nữa loại đan dược nhiều hiệu quả như huyết nguyên đan muốn đạt tới cực phẩm khó hơn ngàn lần. Không để Khuê lão đợi lâu, Long Hạo Thiên đứng dậy mặc vào bộ quần áo cũ nát lúc trước cất trang phục đắt giá đi nên hạn chế phiền phức, lần này là ra tìm người không phải đi gây sự. Trước khi đi, Long Hạo Thiên tiện tay cầm lấy bàn gỗ ném lên không trung, dùng một tay chụp lấy thử lại mấy lần mới đặt xuống. Thái Hùng vô cùng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Lúc này bọn trẻ ùa vào vây lấy Long Hạo Thiên: "Oa, ca ca ngươi thật mạnh, A Cửu cũng muốn mạnh như đại ca, ca ca sắp đi ra ngoài sao? Khi về nhớ mang quà cho chúng ta nhé." Lúc này Khuê lão bước vào nói: "Mấy đứa mau về ngủ đi, trễ lắm rồi, đi nào, tiểu hữu chờ ta một lát." Sau khi đưa bọn trẻ về phòng, Khuê lão quay lại nói: "Bây giờ cũng trễ rồi, nếu không ngày mai tiểu hữu lại đi." Dù Khuê lão nói vậy nhưng hắn nhìn thấy cảm xúc của Khuê lão vô cùng hỗn loạn. Long Hạo Thiên lắc đầu nói: "Không sao, ta bây giờ liền đi." Nghe vậy cảm xúc Khuê lão mới bình tĩnh chút ít, đồng thời Khuê lão đưa cánh tay nhăn nheo gầy gò ra nói: "Đây là một ít linh thạch tiểu hữu cầm lấy phòng khi cần dùng Long Hạo Thiên mấy miếng linh thạch đục ngầu to nhỏ không đều lắc đầu nói linh thạch ta có rồi Khuê lão giữ đi. Khuê lão đặt vào tay Long Hạo Thiên nói tiểu hữu cầm đi, ta biết tiểu hữu không thiếu linh thạch nhưng không nên lấy ra, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Long Hạo Thiên kiểm tra một chút nhẫn chứa vật giá trị thấp nhất cũng là hạ phẩm linh thạch, nếu cần mua vài thứ linh tinh cũng không tiện cho lắm nên Long Hạo Thiên nhận lấy số linh thạch nhỏ lẻ kia sau đó nói vậy ta cầm tạm khi nào về sẽ trả. Khuê lão có thể cho ta mượn đồ dùng nào đó của Huyền tỷ được không? Khuê lão không hiểu lắm nhưng vẫn đi lấy cho Long Hạo Thiên một cái áo. Sau khi chào tạm biệt Khuê lão, Long Hạo Thiên đi một đoạn lại dừng lại, bây giờ hắn còn 2 điểm Long Nguyên có thể duy trì một giác quan nào đó trong 10 phút liên tục, tình hình không khả quan lắm. Long Hạo Thiên tự nói với chính mình sau này nên hạn chế dùng Long Nguyên, lấy ra áo mà Khuê lão đưa cho Long Hạo Thiên đưa lên mũi ngửi một mùi thơm rất nhẹ gần như không có, có lẽ đây là áo vừa giặt xong sau đó vận dụng Long Nguyên. Vào khiếu giác mới ngửi được mùi hương chỉ thi thoảng xuất hiện theo cơn gió, đi theo hướng gió Long Hạo Thiên đi tới một con đường đất mùi hương kết thúc ở đây, dùng Long Nguyên lên khiếu giác cũng không ngửi được mùi gì. Long Hạo Thiên hơi an tâm nhảy lên cao dùng khiếu giác ngửi nhưng cũng không ngửi được gì. Lúc này đột nhiên gió mạnh lên, bầu trời bốn mờ mịt nay trở nên tối hẳn, một giọt nước lạnh buốt rơi trên mặt Long Hạo Thiên, sau đó ngày càng nhiều giọt nước biến thành một cơn mưa nặng hạt. Long Hạo Thiên cũng không có ý định quay về, trời tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón ngồi trên cây, mắt Long Hạo Thiên dùng Long Nguyên lên mắt lập tức mắt biến thành màu đỏ, nhìn về con đường trong mắt Long Hạo Thiên mọi thứ vẫn tối đen nhưng mọi cử động nhỏ nhất cũng không lọt được mắt hắn. Mưa ngày càng nặng hạt từng giọt lạnh buốt theo đó mắt Long Hạo Thiên ngày càng meo lại, hắn đang tập trung theo đó hắn thấy được mặt đường chỗ nào lồi lõm có dấu vết gì đây là. Long Hạo Thiên nhìn mưa nghĩ ra mỗi hạt mưa rơi đều giúp hắn hình dung được địa hình. Long Hạo Thiên nhảy xuống, hắn thấy được vết bánh xe và vết giày chạy lại, vết giày gần đó chỉ có phần gót giày cỡ khá nhỏ có lẽ là của Trương Nguyên, còn vài vết giống như vậy có lẽ đã có kháng cự nhưng không thành, vậy đây là một vụ bắt cóc sao? Nếu theo lời Khuê lão nói thì Trương Nguyên trốn đi chơi nhưng nghe không thuyết phục lắm, rõ ràng là có chuyện. Theo thời gian mưa bây giờ như thác nước rơi lên người cả Long Hạo Thiên cũng cảm thấy đau, dù mưa rất to nhưng không có một chút sấm chớp. Long Hạo Thiên cảm thấy có gì đó bất thường, lại nhìn dưới chân nước đã ngập qua mắt cá chân, theo đường dốc chạy xuống quần quật. Long Hạo Thiên thì thầm xem ra có người muốn che giấu thứ gì đó, đúng hơn là phá hủy chứng cứ để ta kiểm tra xem có đúng là vậy hay không. Lúc này Thái Hùng lên tiếng, tiểu hữu nên bỏ đi, không nên vì người xa lạ mà mạo hiểm tính mạng, chuyện của họ nên để họ tự giải quyết đi. Nghe vậy Long Hạo Thiên nhíu mày không nói gì, vì an toàn Long Hạo Thiên mở ra cửa hàng hệ thống, hắn còn 3 lần rút phù miễn phí, lấy ra một tấm ẩn thân phù cùng một tấm liễm tức phù dán lên người. Sau khi hệ thống thông báo sử dụng thành công, hắn hướng dưới núi chạy đi. Hắn không phải anh hùng không có lý tưởng xả thân vì đại nghĩa, nhưng thấy chết không cứu hắn không làm được, ít nhất chỉ cần giúp được hắn sẽ giúp hết sức. Có thể thấy Long Hạo Thiên không nghe Thái Hùng tiếp tục khuyên can sớm chết vì sức cùng lực kiệt, hơn nữa còn có nhiều thành phần lừa gạt sẵn sàng hãm hại tiểu hữu. Người không vì mình trời chu đất diệt, tiểu hữu phải hiểu như vậy. Long Hạo Thiên tiếp tục giữ im lặng, hắn nhớ tới điều hệ thống từng nói, không phải kẻ nào hắn gặp đều là người tốt, là tiền bối mẫu mực, chỉ mình hắn nghĩ vậy mà thôi. Nhưng dù gì Thái Hùng cũng sống lâu hơn hắn, kinh nghiệm sống phong phú hơn, những điều Thái Hùng nói cũng không sai, chỉ là có chút cực đoan, hắn không biết Thái Hùng đã trải qua những gì nên im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Ngọn núi này cũng không lớn lắm. Long Hạo Thiên chạy gần 10 phút đã tới chân núi, mưa cũng ít hơn, nước ở trên chảy xuống quần quận như thác, tập trung thành dòng chảy đi đâu đó. Đi thêm một đoạn bên ngoài trời quang mây trăng sáng ngời không có nữa điểm giống sắp mưa, đột nhiên hệ thống thông báo tới cảnh báo phù chú tạm thời bị vô hiệu, mong ký chủ cẩn thận hành động. Long Hạo Thiên lập tức dừng lại, lúc này hắn nhìn thấy một chiếc giày trắng trôi từ trên núi xuống, nhưng Long Hạo Thiên không đi lấy mà trốn lên một cây to gần đó. Đồng thời hắn nhìn thấy bên ngoài có 2 bóng người đang nhìn về phía này này chỗ kia, vừa có gì đó xuất hiện, phải không là người vẫn là yêu? Hẳn là yêu, hình dáng nhỏ lại linh hoạt, thế kia không thể là người được, ít nhất người trên đó không làm được có lý. Ngươi đợi một chút, ta đi bắt nó kiếm thêm một ít. Nói xong người kia bước về phía Long Hạo Thiên, người bên cạnh đưa tay giữ lại nói ngươi nghèo đến điên rồi sao, lần này điều động cả 100 người có vẻ nghiêm trọng, ngươi dám tự tiện bỏ vị trí xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được sao? Được rồi, xem như ta chưa nói gì. Long Hạo Thiên nếu mày có thể vô hiệu hóa phù chú, dù chỉ là cấp thấp cũng là thế lực một phương, Long Hạo Thiên cũng có rất nhiều cách để làm, nhưng cần chuẩn bị hoặc vật liệu khó tìm không phải đơn giản để làm được, xem ra chuyện này lại nguy hiểm thêm một bậc. Lại nói hình dáng của Long Hạo Thiên bây giờ nếu không nhìn kỹ còn tưởng là yêu thu, thật quần áo đen cũ kỹ nhọc nát, đầu tóc do đi dưới mưa nên vết lại di chuyển cũng khá nhanh nên người kia mới nhìn nhầm. Cũng xem là may mắn, ở trên cây Long Hạo Thiên vạch ra tán lá, nhìn ra ngoài cứ cách chục mét lại có 2 người đứng canh, xa hơn một chút là mấy người tay cầm sách đang làm gì đó, hơn nữa đám người này đều mặc đồng phục còn trang bị khá nhiều thứ, có vẻ là người của thế lực nào đó. Long Hạo Thiên nhíu mày, mà pháp sư sao? Mở ra Long Nhãn, Long Hạo Thiên tập trung theo dõi từng động tác của đám người kia được khoảng 1 phút, sau điểm Long Nguyên cuối cùng cũng dùng hết, mắt hắn trở lại như thường. Long Hạo Thiên chỉ thu được vài thông tin cần thiết nhưng như vậy đã đủ. Theo Long Hạo Thiên đoán đám người này có cả ma pháp sư lẫn trận pháp sư, bọn hắn đang điều khiển một loại trận pháp nào đó gây ra trận mưa này, hắn cần xem xét kỹ hơn mới biết đây là loại trận pháp nào, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của 2 người kia Long Hạo Thiên cũng nghe được, nếu hắn đi lung tung sẽ bị bắt gặp, đến lúc sẽ phiền phức to, hy vọng đám người này không tìm bọn trẻ gây phiền phức nhưng khả năng này không cao lắm. Suy nghĩ một chút, Long Hạo Thiên quyết định quay về, thế trận to lớn như vậy ắt hẳn phải có âm mưu gì đó, Long Hạo Thiên cần phải chuẩn bị một chút cho tất cả tình huống, ít nhất là trong khả năng của hắn. Long Hạo Thiên nhìn xung quanh một vòng, dòng nước bây giờ đã dâng khá cao không thể đi được nữa, thậm chí có thể bơi được, nhưng Long Hạo Thiên không điên tới mức đó, giờ chỉ còn cách di chuyển trên cây, nhưng trời quá tối, Long Hạo Thiên có thể bẻ phù chú các loại nhưng hắn cần thời gian và phải chuẩn bị, nên không phải bây giờ, hắn cần thứ gì đó có hiệu quả tức thì mua phù chú từ hệ thống cũng là ý, hay mở ra cửa hàng tìm tới khu phù chú. Lúc này hệ thống lên tiếng đề cử với ký chủ, kính nhìn đêm giá 10 điểm tự ngược, chỉ cần cải tiến thêm một chút sẽ tiết kiệm và tốt hơn nhiều các loại phù chú cấp thấp như xuyên dạng Phù trước mắt Long Hạo Thiên xuất hiện một bảng thông tin, đương nhiên Long Hạo Thiên không do dự chọn mua ký chủ mua thành công kính nhìn đêm còn lại 44 điểm đeo kính lên chỉnh sửa một chút bật kính lên, trước mắt Long Hạo Thiên hiện lên cảnh vật đều là màu lục không chần chừ nữa. Long Hạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển trên cây, mỗi bước đi hắn đều vô cùng cẩn thận. Hai người kia nói có tới 100 người được điều động nhưng hắn chỉ thấy hơn 10 người, số còn lại không thấy đâu. Thậm chí Long Hạo Thiên nghi ngờ còn có thiết bị theo dõi tàng hình hoặc bẫy các loại gắn đâu đó trên núi, muốn phát hiện những thiết bị này phải phá giải trận pháp trên đó hoặc tìm được chúng và phá đi. Long Hạo Thiên không muốn bứt dây động rừng nên sẽ không phá phách lung tung, hy vọng trên đường về không đụng phải